Linh Hòa Thượng, Thích Thượng Thiền Hạ Tâm, tại Pháp hội Địa Tạng tháng 10 năm Canh Tý, chủ trì Pháp hội Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bản sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Chúng ta vẫn tiếp tục học theo tiết 32. Tổ đang nói về ba phần hành trì. Hôm qua chúng ta đang học về phần tán lễ môn. Học về tán lễ và phương pháp hành trì. Hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo, tổ dạy về phần lễ bái. Cũng có thể tùy tiện thay đổi một chút. Đấy, cũng nói là về cái phần tán lễ môn, cái phần lễ bái. Cũng có thể tùy tiện để thay đổi. Tùy tức là ở đây tức là tùy nghi, tùy duyên. Tiện ở đây tức là thuận theo cái thời gian. Và để nó tiện lợi, tiện ích cho cái thời gian cũng như sức khỏe của mình để mà hành trì cho nó tốt. Ví dụ chúng ta có sức khỏe thì chúng ta lễ cửu bái, lễ tạ khi mà vào thời khóa hoặc là hết thời khóa chẳng hạn. Còn không có sức khỏe chúng ta lễ tam bảo, tam bái, nguyện hương, sám hối tổng. Vào bình tọa tụng lô nhang các chú, xong vào tụng kinh, xong vào niệm Phật, xong là hồi hướng phát nguyện tam tự quy, thế là xong. Còn nếu mà trường hợp mà có sức khỏe mà muốn lễ nữa thì tụng kinh xong chúng ta có thể lễ 108 lễ, thậm chí là lễ 500 lễ, vân vân, tùy theo cái điều kiện sức khỏe và thời gian. Cho nên ở đây tổ mới nói là về phần lễ bái cũng có thể tùy nghi, tùy tiện, tùy nghi để mà thay đổi một đôi chút cho nó phù hợp. Ví dụ như tổ nói là có vị trước tiên thì lạy Phật nhiều một lần, sau cùng chỉ lễ ba lạy tam tự quy hoặc là Tây Phương tam thánh. Đây tổ nói là có những vị thích thì trước là lễ Phật đi xong rồi lễ Phật nhiều, xong rồi vào tụng kinh. Sau đó thì tụng kinh xong thì hồi hướng phát nguyện tam tự quy, thế là xong. Hoặc cũng có vị ngại trước tiên lạy nhiều, thân thể mệt mỏi, niệm Phật không được thanh tịnh, nên khi lễ ba lạy thông thường, đợi cho đến sau khi niệm Phật xong mới lễ nhiều cầu gia bị, rồi quỳ xuống đọc văn phát nguyện, sau đó lễ ba lễ rồi kết thúc. Ở đây tổ nói là cũng có thể có người và lễ Phật trước thì sợ rằng lúc ngồi niệm Phật nó mệt, nó không được định tâm. Cho nên lễ ba lễ xong đó niệm Phật, tụng kinh niệm Phật trước, sau đó thì mới lễ Phật sau, xong rồi hồi hướng phát nguyện. Đấy, có nghĩa là đây tổ nói là cái này thì nó không nhất định. Tùy theo mỗi người cảm thấy thích tu thế nào cho phù hợp với cái sức khỏe và cái thời gian của mình thì cũng có thể tùy nghi để thay đổi. Cái này nó không phải là cố định. Bắt buộc phải như thế. Đây là tổ cũng nói rộng thêm để chúng ta biết cái phương tiện. Về tịnh độ pháp nghi có ba bậc thượng, trung và hạ. để thích hợp với căn cơ. Nơi đây chỉ xin nêu ra môn tán lễ của ba bậc, còn hai môn sau hành giả tùy phần mà tăng thêm hoặc giảm bớt theo ba bậc ấy. Ở đây tức là tổ nói dẫn ở trong Tịnh Độ Pháp Nghi, tức là cái nghi thức của pháp môn tu Tịnh Độ á, nghi thức của pháp môn tu Tịnh Độ thì có đưa ra rằng có ba bậc thượng, trung và hạ. Thì tổ nói rằng đây nêu ra là ba bậc của tán lễ, còn hai bậc sau, tức là phát nguyện hồi hướng ấy, trì niệm hát phát nguyện hồi hướng ấy, thì suy ra có thể được vậy. Ba bậc của thượng, trung, hạ ở trong Tịnh Độ Pháp Nghi ấy, thì thượng pháp nghi, tức là bậc thượng pháp nghi ấy, ở đây tổ nói như thế này: nơi môn tán lễ về bậc thượng, trước tiên hành giả tùy ý thích tuyên đọc một bài kệ khen ngợi Phật rồi mới đỉnh lễ. Kệ văn tán thán có nhiều, xin đưa ra đây một bài để suy lệ, và kế sau đó là phần hành lễ. Ở đây về bậc thượng, tức là bậc dành cho các bậc mà có sức khỏe và có thời gian thì hành trì theo cái bậc thượng này. Thượng tức là cao á, thượng tức là cao, là những chỉ cho những người mà tinh tiến á, hành trì á, tất nhiên phải có cả sức khỏe, cả sự dẻo dai và cái tâm thanh tịnh thành kính bậc nhất thì có mới có thể hành theo được cái pháp bậc thượng này. Nó phải đầy đủ cái yếu tố đó, có sức khỏe, có thời gian, có cái lòng thành kính cao tột thì mới có thể duy trì được cái pháp này, nó được bền lâu mãi mãi được. Bằng không thì lễ vài hôm bắt đầu là thấy chán ngay. Thì cái bậc thượng này tổ nói là các kệ văn thì trước tiên thì nên chọn cho mình một cái bài kệ khen ngợi Phật rồi đỉnh lễ. Bài văn tán thán về khen ngợi Phật thì có nhiều, có nhiều các tổ các ngài bằng cái kinh nghiệm tu của mình có trước tác ra, có soạn ra. Nhưng ở đây tổ nói là xin nêu ra một cái bài như thế này. Đối với hành giả tu Tịnh Độ chúng ta thì tổ chọn ra một bài nhé: quang thọ khó suy lường, sáng lặng khắp mười phương, Thế Tôn vô lượng quang, Cha lành cõi liên bang. Đây là bốn câu đầu của bài kệ này. Quang thọ khó suy lường, quang ở đây tức là gì? Là chỉ cho hào quang, chỉ cho quang minh ở nơi kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư thánh chúng, Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thấy trên thân thể chúng ta có hào quang không? Có ai có không? Ở đây có ai có giơ tay xem nào. Hả? Có không? Chúng ta đi vào đêm tối mà không có đèn, không có bóng điện, không có ánh sáng thì có nhìn thấy cái gì không? Không có gì cả. Nhưng còn Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, trên kim thân của các ngài á, do có cái công đức tu tập á, trải qua nhiều đời nhiều kiếp được vãng sinh về đó, thì tự nhiên có đầy đủ các thần lực ấy, có đầy đủ cái công đức, cái quang minh ở trên thân đấy. Thân thể thì trang nghiêm đẹp đẽ, chẳng phải từ bào thai cha mẹ sinh ra, mà từ đâu sinh ra nhỉ? Từ đâu? Từ hoa sen. Từ trong hoa sen báu ở nơi ao thất bảo ở Tây Phương Cực Lạc mà sinh ra. Tức là từ công đức thần thức của chúng ta, hay gọi nôm na là gì? Là A Lại Gia thức của chúng ta sau khi chết ở, mất đi ở tấm thân ở thế giới này, cái tấm thân thế giới này mất đi do có đầy đủ công đức tín nguyện hạnh ba môn ấy đối với một hành giả tu theo tịnh độ pháp môn, sau khi xả bỏ báo thân này thì được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện trên hư không hoặc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, dùng cái đại thần lực tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó, cái thần thức của chúng ta trong nhà Phật gọi là cái thần thức ra đi cuối cùng, đó chính là A Lại Gia Thức. Trong Bát Thức Tâm Vương thì đi thì nó đi sau, đến thì nó đến đầu tiên. Cho nên là khi chúng ta chết bỏ tấm thân này á, 51 thức tâm sở liền là gì? Cũng mất theo. 7 thức tâm vương trước như là nhãn thức, thì bình thường chúng ta còn sống, mắt của chúng ta nhìn thấy các sắc màu xanh vàng đỏ trắng, nhận được không? Nhận được. Nhìn thấy những thứ chuyển động và những thứ không chuyển động, nhận biết được không? Nhận biết được. Nhưng khi chết nó còn nhận biết được không? Mắt còn mở đấy, nhưng nó có nhìn thấy cái gì không? Không nhìn thấy nữa. Cho nên cái thức tâm vương, nhãn thức tâm vương gì? Bị biến mất sau khi chúng ta gì? Chúng ta tắt hơi thở, không nhận biết được nữa. Nhĩ thức tâm vương tức là tai còn nghe được không? Người mình chết rồi người ta gọi mình nghe được không? Nếu mình còn nghe được thì gọi là chết chưa? Chưa chết. Cho nên nhĩ thức tâm vương sau khi ngừng hơi thở cũng gì? Cũng tự biến mất đi. Tỷ thức tâm vương tức là cái gì? Cái mũi của chúng ta lúc đó mà ngừng hơi thở rồi, tim không đập, ngừng hơi thở rồi tức là chết rồi. Chúng ta còn ngửi được mùi thơm, mùi thối, mùi hôi gì được không? Cũng mất luôn. Thiệt thức tâm vương lúc đó có đổ đường, đổ muối cho thức mặn nhạt chua cay vào trong miệng, chúng ta có phân biệt được mặn nhạt chua cay, mặn ngọt chua cay được không? Cũng mất luôn. Nhãn nhĩ tỵ thiệt thân thức tâm vương lúc đó có cấu, có véo, có biết đau nữa không? Biết đau thì đâu gọi là chết, đúng không? Biết đau thì chưa gọi là chết. Nếu lúc đó đau ta bảo ôi rồi đau lắm thì còn phải gọi là chết chưa? Chưa, đã chưa chết. Cho nên thân thức tâm vương cũng mất đi cái xúc giác của nó, không nhận biết được sự nóng lạnh, trơn rát, đau hoặc không đau nữa. Thức ý thức tâm vương lúc đó mình còn phân biệt được là đây là bố, đây là mẹ, đây là con, đây là vợ, đây là chồng, đây là đệ tử, đây là thầy, đây là người thân, đây là hàng xóm láng giềng, đây là người mình yêu thích, đây là người mình ghét. Còn nhận thức được nữa không? Tắt hơi thở còn nhận thức được không? Không nhận thức được nữa. Ý thức chúng ta lúc đó cũng mất đi. Đến gì? Đến mạt na thức tâm vương, đó là thức thứ 7. Mạt na thức còn gọi là truyền tống thức, trong nhà Phật gọi là truyền tống thức. Nó giống như anh đưa thư ấy, nó tiếp nhận từ 6 anh thức trước, đem vào trong tàng thức A Lại Gia, và lấy từ trong A Lại Gia thức đưa ra ngoài, gọi là truyền tống thức. Giống như anh đưa thư đi đến bên này, đưa bên kia, đưa bên này, là cái cầu nối giao tiếp với nhau. Trong văn học gọi là liên từ, kết nối giữa gì? Giữa A và B. Thì chữ và đó là gì? Gọi là liên từ, giữa kết nối giữa A và B. Đó. Nói thế chúng ta hiểu không? Có hiểu được không? Nếu không hiểu thì phải bảo. Mệt lắm. Đấy. Thì cái thức thứ 7 lấy ví dụ các cụ ngày xưa trong nhà Phật chúng ta, các chư tôn túc thường hay ví là gì? Nói giống như anh đưa thư ấy. Đấy. Tôi này ví dụ thêm như trong văn học gọi là liên từ ấy. Trong ngữ pháp gọi là liên từ ấy, nối giữa cái này và cái này, nối giữa A và B. Ví dụ nối giữa hai bên đó, bờ sông để cho mọi người đi được thì nó là quan là cái gì nhỉ? Là cái cầu đấy. Thì thế. Nó như thế. Lấy thêm một cái ví dụ nữa chúng ta dễ hiểu, đi thường ngày ấy, muốn qua con sông thì ngày xưa đi qua đò thì rất vất vả, phải chờ đò rất là lâu. Nhưng bây giờ đi qua cầu lâu hay chóng? Rất chóng, rất nhanh, đúng không? Đó. Qua con sông Hồng ấy, chỉ có cần 2-3 phút là xong. Ngày xưa có cả tiếng đồng hồ chờ đò vẫn chưa gì, chưa qua được. Nhưng bây giờ có 2-3 phút vèo xe máy ô tô, xe buýt đi qua bên kia con sông Hồng, thế là xong. Đó. Đấy, thì cái cầu nối giữa bờ bên này và bờ bên kia, giữa A Lại Gia thức của chúng ta với 6 thức trước nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý và 51 thức tâm sở đó, ăn theo đó, giữa mạt na và các thức ấy là anh thức thứ 7 gọi là truyền tống thức. Mạt na thức gọi là truyền tống thức đó. Còn thức thứ 8 là thức A Lại Gia, còn gọi là tàng thức. Tàng tức là cái kho, nó chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác của chúng ta gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay. Tôi lấy ví dụ như là các cụ, các Phật tử chúng ta đang làm nông dân, ngày xưa chúng ta hay để thóc giống vào cái gì nhỉ? Để vào cái bồ, để vào cái gì? Cái chum ấy, đúng không? Cái chum hoặc cái bồ gì đó. Cái chum được làm bằng gì? Chum được làm bằng gì? Được làm bằng tre, đúng không? Còn cái bồ thì được làm bằng đất, có phải không? Thế là cái gì? Thì cái chum được làm bằng cái gì? Cái chum được làm bằng gì? Bằng đất. Bằng đất sét. Họ nhào, họ nặn vào bằng cái tay nghề thủ công, ngày xưa làm thủ công đấy nhá, của cái người thợ giỏi làm nghề thủ công, xong rồi xong phơi khô đi, xong rồi bê vào để cho vào gì? Lò gì? Vào lò để nung, và nung nó chín đi thì mang ra nó mới thành cái gì? Thành cái chum, cái vại hoặc cái gì? Cái vỏ. Cái vỏ thì nó có gì? Cái vò thì thường thường là nó có cái cổ nó bé thắt lại để người ta hay làm gì? Làm mắm, làm tương. Cái chum thì nó sao? Cái miệng nó gì? Nó to hơn, và cái thân nó cũng gì? Cũng to hơn. Còn cái vò thì nó gì? Bé hơn. Còn cái vại thì sao? Đấy. Cái chum, cái vò, cái vại, cái liễn. Cái liễn thì gì? Nó bé bé, chúng ta thường hay để muối, để giấm, để mỡ ngày xưa ấy, đúng không? Đấy. Đấy là những cái danh từ bây giờ lớp trẻ, sinh viên bây giờ có học đại học, hỏi cái chum, cái vò, cái vại, cái liễn, có khi nó không biết là cái đấy là cái gì. Thật đấy, nhiều bạn trẻ bây giờ không biết cái đấy nữa. Đấy cũng là một cái điều mà chúng ta thấy báo động. Các Phật tử lớn lớn tuổi nói thì chúng ta còn hiểu, còn biết. Đấy, để thóc giống á. Muốn để thóc giống tốt thì thường thường là để vào cái bồ. Cái bồ thì được đan bằng gì? Bằng tre. Cái tre nó không quá già mà cũng không quá non, nó còn bánh tẻ. Già thì đan nó sẽ bị gì? Nó bị gãy. Non nó thì nó sẽ bị gì? Bị mọt. Cho nên nó vừa bánh tẻ mà chặt tre đúng vào mùa nó dẻo. Cho nên cái tre đó nó dẻo. Đan ấy, mà thường là trẻ tre không phải đan bằng cái bụng của nó, mà đan cái bồ nó thường phải đan bằng cái gì? Cái vỏ của nó ấy. Tức là cái phần bụng của nó, cái bụng tre, cái lòng tre, bụng tre bỏ hết đi, lấy cái phần ngoài trẻ ra khoảng độ tầm 1.5 phân cho đến 2 phân, có đúng không? Bản của nó khoảng 1.5 đến 2 phân. Cái vỏ của cái tre ấy, cái tre bánh tẻ vừa bánh tẻ hơi hơi vào cái già một tí. Nói nôm na như là mình là những người khoảng độ 18, 20, 25 gì đó, đúng không? Trẻ quá độ 5-10 tuổi thì nó còn bé quá, không làm được việc lớn. Mà già 6-70 thì cũng chẳng làm được việc nặng nữa, có phải không? Nó được từ tầm 18, 20, 20 gì đó, 30 gì đó. Tầm cây tre tôi ví như con người tầm đấy. Tầm đấy chặt xuống, trẻ bỏ cái lòng nó đi, lúc đó mới lấy cái vỏ nó, bắt đầu là đan, nó rất là bền, có thể dùng 10 năm, 20 năm vẫn chưa hỏng. Nếu như không để ở ngoài trời, để trong nhà 2, 30 năm vẫn chưa hỏng. Không biết tôi nói vậy có đúng không? Đúng hả? Tại sao ông sư cái gì cũng biết thế? Tưởng là sư chỉ biết cốc 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 A Di Đà Phật thôi mà. Mà đến cả cái đó cũng biết hả? Nhưng phải học đấy các vị ạ. Phải học, phải đọc sách là phải... thực tế mới hiểu được, cái không phải đơn giản đâu. Đó cho nên á, đấy. Cái bồ ấy mình để thóc giống, để ngô giống, để đậu giống, để các loại gì thứ hạt giống vào đấy. Đến mùa thì chúng ta mới mang ra để gì? Để trồng. Mùa đông lạnh đến thì âm đến 10 đến 12 độ C, mang thóc giống ra để gieo có được không? Làm sao? Làm sao không được? Hả? Lạnh quá thì nó sao? Nó chết. Ngày xưa thời của các cụ khoảng 40-50 năm trước, có tivi để xem như bây giờ chưa? Nhà nào cũng có đài để nghe dự báo thời tiết chưa? Mà dự báo thời tiết 40-50 năm trước là làm gì đã có chuẩn như bây giờ được đâu, đúng không? Cái hệ thống của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương của chúng ta ngày đó chưa có cái gì nhiều đâu, chưa có nhiều, cho dự báo chưa chuẩn. Vậy thì người nông dân ngày xưa muốn dự đoán thời tiết để gieo trồng lúa mạ vào mùa đông thì phải làm nghe cái gì? Các Phật tử, nghe cái gì? Làm sao? À, ngày xưa người ta nghe cái con gì ạ? Cái con gì ở ngoài ngoài ruộng nó hay kêu ấy nhỉ? Hả? Cái con ảnh ương ấy, con ảnh ương ấy nó kêu ấy. Bao giờ cái con đó nó kêu á, cái con ảnh ương nó kêu ở trong quê thầy gọi là cái con rạc nó kêu. Cho nên các cụ ngày xưa thầy cứ nghe nói gì? Rạc trời, rạc đất, chứ rạc ai? Bao giờ cái con đấy nó kêu? Nghe nó kêu nhiều có nghĩa là trời bắt đầu gì? Ấm lên. Nghe nó kêu nhiều bắt đầu dân mới bắt đầu là đi gì? Đi ngâm gì? Ngâm lúa. Trước khi gieo mạ là phải ngâm lúa khoảng độ 1-2-3 ngày gì đó, tùy theo cái thời tiết. Ngâm xong bắt đầu đem ra để gì? Để ủ. Lấy cái lá chuối, trong quê thầy hay lấy cái lá cây giấy, cây giấy rừng, lá nó to hơn cái lá khoai môn, để ủ cho nó 2-3 nước vào, 2-3 lá vào, đắp cho nó 2-3 lần, không có cái lá đấy để lấy chuối. Cho vào đó xong lấy cái tải ngày xưa là tải đay, đầu tiên lót một lớp tải đay, cho lá chuối lên, xong rồi cho cái đấy vào, xong rồi cho cái lá chuối lá đấy, đậy lên 2-3 lớp nữa, tùy theo, lạnh thì đấy, đậy cho 2-3 lớp, mà ấm thì đậy một lớp thôi, ấm mà cho đậy nhiều quá thì nó nóng mà chết mất mầm, lạnh mà thiếu thì nó lạnh quá thì nó cũng chết mất mầm, sau lại mới đậy cho cái lớp tải đay lên. Đấy là cái cách gì người nông dân họ nghe, họ dự báo thời tiết, nghe cái con gì, mình nói ở ngoài người xuôi mình gọi là con ánh ương cái gì đó, nó kêu, con ánh ương nó cứ kêu, nó kêu ở râm ran ở ngoài đồng thì là thời tiết đang lạnh bắt đầu ấm dần. Con ánh ương hay con cóc nó kêu nữa, cóc nó kêu. Đó, con cóc con nhái nó hay kêu. Đấy, đấy là phương pháp ngày xưa là các cụ dự đoán, dự báo thời tiết để làm mùa màng. Lúc đó mới đem cái thóc, cái lúa ở trong bồ ra để đi gieo trồng. Đem ngô, đem đậu ở trong bồ ra để đi trồng thì mới ăn được, bằng không là hỏng luôn, mất mùa luôn, chết luôn. Nay chúng ta tu tập, nếu mà cứ học theo người nông dân mà đem cái việc thiện ra để mà trồng vào đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi thì chúng ta có sợ bị khổ không? Có phải lên để khóc thầy ơi thì cứu con với, lăn lộn ở trước sân nhà thầy không? Chắc chắn là không. Khổ lắm, cái lên lăn lộn thầy ơi thầy cứu con với, thầy có phải là bác sĩ đâu. Đi đến bệnh viện sao không lăn lộn kêu bác sĩ như thế thì chắc bác sĩ mới cứu được ngay. Thầy có phải bác sĩ đâu, thầy có ngày nào đi học bác sĩ đâu. Khổ lắm. Đấy, chúng ta nếu mà học Phật mà cũng như người nông dân mà tùy theo những cái công việc thường ngày chúng ta để mà đem cái việc thiện cất giấu ở trong tàng thức A Lại Gia, chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp lấy ra để trồng. Ví dụ thấy đi đường thấy người ta bị tai nạn giao thông, người ta đau, người ta khổ, chưa có ai dừng lại để dựng cái xe cho họ hay để đỡ họ dậy, thì mình dừng lại để đỡ cái xe cho họ, dựng cho họ dậy, đỡ cho họ dậy, gọi bác sĩ, gọi cấp cứu để giúp đỡ họ. Đấy chính là gì? Cái tâm thiện, cái chủng tử thiện, cái hạt giống thiện ở trong A Lại Gia thức chúng ta nhiều đời nhiều kiếp nó phát ra. Đó là việc tốt. Thấy cái mảnh gì ạ? Mảnh sành, mảnh sứ hay cái đinh hay cái gai rơi ở trên đường, chúng ta nếu đi đang đi bộ đi gì á, chúng ta từ từ cúi xuống, chúng ta dừng lại có vài giây thôi, nhặt chúng ta gì, bỏ nó vào trong vệ đường hay bỏ vào trong thùng rác. Đó chính là việc gì? Đó chính là chủng tử hạt giống thiện ở trong tàng thức A Lại Gia của chúng ta phát sinh ra, hiện hành ra cái quả thiện. Và chúng ta gieo trồng cái nhân thiện ấy chắc chắn sẽ có gì? Kết quả tốt cho cuộc đời này và nhiều cuộc đời sau. Đấy, học, duy thức học ở trong Phật giáo của chúng ta nó đem đến một cái kết quả ngay trong cuộc sống này cho chúng ta là gì? Thực hành bỏ ác làm lành lấy những hành thiện. Chứ không có đến lúc khổ rồi cứ đến kêu Phật khấn trời bảo tại sao con lại khổ thế? Con làm việc thiện tại sao con khổ thế? Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta thiện thì chắc chắn không khổ rồi. Mà có thiện đời này thì chúng ta phải biết rằng Đức Phật nói về nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đời nay chúng ta có thể thiện một chút thật, nhưng đời trước chúng ta thì làm những việc xấu. Ví dụ như có người sáng nay lên nói với thôi, cái quỳ khóc lóc xin cứu. Vì chồng vừa mất, người thân đó, họ hàng mấy năm nay đấy, có mấy người mất, và còn có mấy mẹ con vào thầy cứu. Thì đương nhiên, tôi biết ngay là gì, trường hợp này là có vấn đề. Vấn đề làm sao? Không cần hỏi cũng tự khai là gì? Đó là làm nghề, trước đây làm nghề sát sinh. Tôi bảo bỏ đi. Bỏ đi và phải tu nhân tích đức dần dần thì mới có thể vượt qua được. Tất cả đều là nhân quả hết các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cái tàng thức của chúng ta, a lại gia tức của chúng ta như một cái kho ấy, nó chứa tất cả các hạt giống chủng tử thiện ác nhiều đời nhiều kiếp ở trong gì? Trong cái kho ấy. Nay chúng ta phải làm sao á? Đem những cái hạt giống tốt ra để trồng. Để cho nó hiện hành thành quả, quả thiện, quả tốt cho đời này và cho đời sau tương lai của chúng ta. Trong nhà Phật chúng ta có một cái pháp môn rất dễ tu. Đó chính là gì? Niệm Phật. Tín tâm niệm Phật. Chỉ cần niệm A-di-đà Phật thôi, Nam-mô A-di-đà Phật thôi. Tâm luôn luôn hướng về bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Ba nghiệp thân khẩu ý luôn luôn hướng về 10 điều thiện. Thực hành 10 điều thiện, đảm bảo với các quý vị, chúng ta dần dần sẽ hết khổ, bớt khổ và hết khổ. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ Khoái Sa Bà, người thầy của chúng ta ở thế giới này, vì thương chúng sinh chúng ta đời đời kiếp kiếp trầm luân trong lục đạo luân hồi, có phúc thì lên trời làm người, hết phúc thì lại đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngài thấy như thế thương xót chúng ta nhưng chẳng biết làm sao, thuyết ra các pháp môn để cho nó tu tập, nó gì, nó hết khổ, nó chứng đắc được tứ thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nói về 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chi cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần á, chúng ta có theo được đâu. Nói về bát chính đạo thôi, chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tinh tiến, chính niệm, chính định thôi. 7-8 cái điều chân chính đó nếu chúng ta thực hành được, chắc chắn chúng ta sẽ hết khổ. Nhưng có mấy người làm được đâu. Học theo 3-7-21 ngày bắt đầu lại chán rồi, lại bỏ rồi. Tu được vài năm là lại thấy chán, lại bỏ rồi. Khó. Mà chỉ thích đi kiếm tiền thôi, thích đi làm giàu thôi. Thích công danh thôi, thích sự nghiệp thôi, thích tiếng khen thôi. Khó lắm. Cho nên Đức Phật mới dùng cái phương tiện quyền biến thiện xảo kết hợp với Đức Từ Phụ A-di-đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thuyết ra các bộ kinh như là kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ cùng một số các kinh điển khác, có giới thiệu rất rõ ràng, rất rành mạch, rất chi tiết về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới ấy có Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài có hào quang vô lượng. Cho nên ở đây cái bài kệ này gọi là gì? Quang thọ khó suy lường. Thọ ở đây là gì? Là chỉ cho thọ mạng của Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát, thánh chúng, thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu ai được vãng sinh về đó thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói thọ mạng đồng như thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Vậy chúng ta còn sợ cái sinh lão bệnh tử nữa không? Còn không? Nếu được về đó có còn sợ sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết nữa không? Còn cái khổ đó nữa không? Không. Các Phật tử chúng ta nếu là nữ, có còn lo về khổ về lúc sinh con nữa không? Lúc sinh con có khổ không? Khổ. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc chúng ta không phải lo cái điều đó nữa. Tất cả chúng ta đều không phải lo về việc sinh ra ba tiếng khóc chào đời á, oe oe nữa. Vì chúng ta từ liên hoa, từ hoa sen mà hóa sinh ra, do công đức mà sinh ra chứ không phải do nghiệp lực mà sinh ra. Chúng ta bây giờ là do nghiệp lực và do bản nguyện. Bản nguyện thì ít lắm. Bản nguyện thì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài từ trên cung trời đâu xuất giáng sinh xuống nhân gian chúng ta để thành Phật, để độ chúng sinh á. Thì đó gọi là do gì? Do bản nguyện mà sinh ra. Còn chúng ta ở đây có ai do bản nguyện mà sinh ra không, giơ tay ra nào. Có không? Không, chúng ta đều do nghiệp lực mà sinh ra. Đều do cái nghiệp lực. Lực ở đây tức là cái sức gì? Cái sức của lực do gì? Do nhiều đời nhiều kiếp tích tụ tham sân si mà sinh ra. Cho nên chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, đại đa số là do nghiệp lực mà sinh ra. Đấy. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải do nghiệp sinh ra, mà do gì? Nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà được sinh về đó. Do thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà mà chúng ta được sinh về đó. Và một phần cũng là gì? Do tín nguyện và hạnh của chúng ta được thành tựu mà được đới nghiệp vãng sinh về đó. Tín tức là lòng tin, tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy ở trong các kinh điển là có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, và chúng ta là người tin theo, nếu phát khởi nhất tâm niệm Phật để cầu sinh về đó. Nhất tâm niệm Phật tức là gì? Là hạnh, là hành đó. Phát nguyện được sinh về đó tức là nguyện đó. Tin là tin Phật Thích Ca, tin Phật Di Đà, tin Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật, tin lời dạy của Đức Phật Thích Ca là gì? Không hư dối. Tin mình là người niệm Phật sẽ được A Di Đà Phật tiếp rước về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đầy đủ ba cái tư lương tín nguyện hạnh đó thì được Đức Phật A Di Đà tiếp rước chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về nơi đó rồi chúng ta cũng được gì? Thọ mạng vô lượng như A Di Đà Phật, như Quan Âm Thế Chí, như Thanh Tịnh Hải chúng của Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta thân thể cũng có hào quang á, sáng trưng rực rỡ như là gì? Chư vị Bồ Tát và các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc. Còn tấm thân của chúng ta bây giờ ba ngày không tắm mà nó phát ra một cái ánh hào quang gì? Hả? Nó phát ra một cái hào quang gì, mọi người ngồi bên cạnh ai cũng muốn gì mà muốn xa lánh, đúng không? 7 ngày mà không tắm nữa thì thôi, 3 mét, 5 mét sau mọi người ngồi cách xa 5 mét mọi người vẫn muốn gì ạ? Vẫn muốn bịt mũi và lánh đi, đúng không? Thân thể của Đức Từ Phụ A Di Đà và Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thì phát hào quang. Còn thân thể của chúng ta 3 đến 7 ngày không tắm thì phát ra mùi gì? Phát ra mùi hôi. Đấy. Người ta thì phát ra hồng phóng hào quang, còn chúng ta thì phát ra mùi hôi. Vì sao? Vì chúng ta kém phúc. Kém phúc sinh ra cái cõi sa bà uế trược này. Thánh phàm đồng cư này, ác nhiều hơn thiện này. Không biết là tôi nói như vậy có đúng không? Đây là tôi nói là lời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư nói đấy. Tôi nghĩ là chắc chắn là không xa. Chư Phật Bồ Tát lịch đại Tổ sư nói, tôi nghĩ chắc chắn không xa. Đó cho nên á, chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới thương, mới dạy khuyên chúng ta, chỉ cho chúng ta một cái con đường, đó là sớm thoát khổ khỏi thế giới này. Đó là tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chứ ở lại thế giới này hoài mãi khổ lắm rồi. Cho dù bây giờ ở đây chúng ta có ai đó có một gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương nhau, họ hàng sum họp đầm ấm, trên kính dưới hòa, nhưng xin thưa các quý vị, nó cũng chỉ được trong vòng 5-70 năm mà thôi. Hết kiếp này kiếp sau chúng ta còn đủ phúc, đủ duyên để được sinh ra một gia đình á, danh gia vọng tộc, hay một gia đình á, gọi là có nền nếp. Và chúng ta lại tiếp tục á, lấy được người chồng hoặc lấy được cô vợ, sinh được những đứa con như kiếp này nữa hay không? Không ai dám chắc cái điều đó. Kể cả chúng tôi, đời nay là tu sĩ, nhưng nếu không khéo, chắc gì đời sau lại tiếp tục làm tu sĩ. Trong những câu chuyện ở trong Phật giáo của chúng ta, có sử sách, có điển tích, điển cố, điển tích hẳn hoi. Có những vị kiếp trước là một vị hòa thượng, kiếp sau lại trở thành một vị gì ạ? Một vị thương buôn, một vị lái buôn. Có những vị kiếp trước là vị hòa thượng, kiếp sau lại trở thành gì? Kẻ ăn mày. Cái này có. Làm hòa thượng mà trở thành vị thương buôn. Vì sao? Vì cái đời này làm hòa thượng nhưng mà lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Lúc nào cũng nghĩ tới gì ạ? Tới tiền của tín đồ Phật tử thì chảy vào túi của mình về nhoan nhắp để đi buôn bán, để đi làm một cái gì đó có lợi riêng cho cá nhân mình, không đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại, cho xã hội. Cho nên á, còn có một cái chút cái phúc á, ở đời này á, làm hòa thượng, cho nên đời sau không đọa vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh là tốt lắm rồi. Được làm người, nhưng không được làm hòa thượng nữa mà làm gì? Làm ông thương buôn. Cho dù giàu có đến đâu, chúng ta biết nhà thương buôn tức là người buôn bán mà. Mà người buôn bán á, thì chúng ta biết 10 người thì phải có đến 7 người là không thật. Nếu mà thật thì họ làm sao mà làm giàu nhanh được, đúng không? Những người đi buôn bán mà giàu nhanh thì có gì mà bảo thật như đếm thì không có đâu. Thật như đếm đi buôn chỉ có đủ ăn thôi các quý vị. Còn thật như đếm mà đi buôn mà làm giàu thì khó lắm. Các cụ thường hay nói là buôn gì nhỉ? Buôn phải gì? Buôn phải gian thì mới giàu nhanh. Bán thì phải gì? Buôn gian bán thì lậu. Buôn gian bán lậu thì mới giàu nhanh được. Còn buôn bán mà chân chính thì chỉ đủ ăn nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nuôi con mà thôi. Có cái nhà cái cửa đi ra đi vào được lành mưa kín gió là tốt lắm rồi. Đấy. Cho nên kiếp trước là hòa thượng, kiếp sau lại là ông thương buôn. Kiếp trước là hòa thượng, kiếp sau lại là gã gì? Gã ăn mày. Vì sao? Vì đời này làm hòa thượng mà keo kiệt bổn xín, bo bo thấy người nghèo khó khổ sở cùng cực không biết đó, bố thí cho. Mà chỉ đem cái tiền của cái tín đồ Phật tử thập phương họ cúng tam bảo để gì? Gửi ngân hàng, tạo ra các sổ tiết kiệm. Có mang được chết, có mang được theo không? Các vị nghĩ hòa thượng mà tu như thế thì có mang được theo không? Thầy tu mà tu như thế chết có mang được theo không? Cũng không. Cho nên thầy tu mà như thế thì sau khi chết đi mất tâm thân này theo như luật nhân quả ba đời thì đương nhiên là trở thành kẻ ăn gì? Kẻ ăn mày. Đó, cho nên ở trong những điển cố điển tích nói về nhân quả ba đời trong Phật giáo, chúng ta thấy không chỉ phải là những người phàm phu, những người ở ngoài thế tục không biết tu mới đọa ba đường ác mới trở thành gã ăn mày đâu, mà người tu xuất gia như các thầy nếu không khéo thì kiếp sau có khi cánh cửa địa ngục A Tỳ còn mở ra, chứ không phải là gã ăn mày nữa, không phải là gã thương buôn nữa. Đấy, chúng ta thấy. Rồi có vị ni sư ở trong chuyện Lục Tổ Huệ Năng, có một cái vị ni sư đời trước là vị ni sư tu hành rất nổi tiếng, nhưng đời sau lại trở thành gì ạ? Một cô kỹ nữ. Nói là kỹ nữ thì cho nó sang một tí thôi, nói theo cái danh từ xã hội bây giờ gọi là gì nhỉ? Gái gì? Gái lẳng chơi ở khắp trong cái gì ạ? Cái nơi gì? Cái nơi các quán xá gì gì đó tôi chả rõ lắm. Nói nôm na ngày xưa gọi là kỹ nữ, nhưng bây giờ thì gọi là gái lẳng chơi, tức là đi bán gì? Bán thân đó. Đấy, bán thân mình để nuôi miệng sinh sống qua ngày. Cuộc sống họ chẳng sung sướng gì đâu, nhưng họ không có một cái việc gì có thể làm được nữa, mà họ cũng không thể làm được việc gì hơn cái việc đó nữa. họ cũng khổ lắm chứ không phải là sướng đâu các quý vị. Cho nên ở trong cuộc sống, chúng ta thấy không? Nhân quả nó chi phối đối với tất cả mọi người, không chừa người tu, không chừa chúng ta, không chừa bất cứ một người nào chúng ta ở đây, hoặc tất cả chúng sinh ở trên thế giới này, cũng như ở khắp mười phương. Đấy, đời trước là ni sư, đời sau trở thành một kỹ nữ, đi bán thân. Đây cũng là gì? Do nhân tu không tốt vậy. Cho nên Đức Phật mới thấy như vậy, mới khuyên chúng ta là thôi, nên nhận ra cái thế giới này là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Khổ thì Đức Phật nói về gì? Tám nỗi khổ: sinh, già, bệnh, chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng, hội và ngũ ấm xí thịnh khổ. Tám nỗi khổ này nó chi phối tất cả chúng sinh, chi phối tất cả con người chúng ta. Nhân loại chúng ta cho dù ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, người Pháp, người Đức, người Việt Nam, Canada, vân vân gì đó, đều có những người khổ như nhau. Cho nên mới nói là gì? Giàu có, phú quý, vinh hoa, sống trọn trăm năm đi chăng nữa, cũng chỉ là như là một giấc mộng mà thôi. Chúng ta nghĩ 100 năm là dài đúng không? Dài đối với chúng ta, dài đối với thấy là ôi giời, sống được thọ 100 tuổi lại dài. So với những người mới sống được có 20-30 tuổi thì đúng là gì? Người 100 tuổi là gì? Là dài, là già rồi, là lâu rồi. Nhưng xét về cái gì? Từ vô thủy cho đến nay chúng ta cứ luân chuyển trong lục đạo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, có dài không các quý vị? Vô thủy về trước, còn vô chung về sau nữa. Cứ như vậy, nếu chúng ta không thoát khỏi cái bánh xe luân hồi lục đạo ấy, vô thủy về trước và vô chung về sau, tức là không có đầu mà cũng chẳng biết cuối nó là ở đâu, chẳng biết bao giờ chúng ta được giải thoát. Nay sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà và Đức Phật Thích Ca kết hợp với nhau, một người gọi là người tung, người hứng, người thuyết, người và người gì? Người thuyết và người độ. Thuyết thì là người là Đức Phật Thích Ca, độ là Đức Phật A-di-đà. Người tung là gì? Đức Phật Thích Ca. Còn người hứng là Đức Phật A-di-đà. Đấy, người thuyết, người độ, người tung, người hứng. Đấy, như thế rồi mà chúng ta còn không biết tận dụng cái cơ hội mỏng manh này để mà tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn cứ rong ruổi Đông Tây phí. Tới khi nhắm mắt xuôi tay mà A-di-đà Phật không đến thì quỷ thần đến, chư thiên đến, hoặc là gì? Thậm chí là ba đường ác đạo đến. Cánh cửa ba đường ác đạo mở cửa ra, nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cho nên ở đây Tổ mới dạy chúng ta thì gặp được Phật Pháp rất khó, phải phát tâm dũng mãnh tinh tiến để tu tập theo chính Pháp. Đó chính là thường ngày thường là gì? Tán lễ, đỉnh lễ chư Phật Bồ Tát. Mà ở đây Tổ đưa ra một cái bài gì? Bài tán mà lúc nãy thì đang đọc, đang giảng chúng ta nghe, nó quang thọ khó suy lường. Tức là hào quang và tuổi thọ của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đó là khó suy lường, tức là không thể ai suy lường được. Chúng ta ở thế giới này sống lâu như ông Bành Tổ là gì? Được mấy trăm năm? 800 năm. Và ở Ấn Độ thì người ta nói là có một vị thiền sư đệ tử của Đức Phật đã thọ được 1.500 năm. Đây là cao nhất. Nhưng đây mới chỉ là truyền thuyết thôi, chứ còn gặp cái người này thì tất cả chúng ta ngồi đây, tôi tin rằng chưa ai gặp. Thầy chưa gặp, chúng ta chưa gặp. Nhưng chỉ nói thế sách vở là tuổi thọ cái một vị đệ tử của Đức Phật là 1.500 tuổi, tức là gì? Gần gấp đôi ông Bành Tổ của người Trung gì? Của người Trung Quốc. Trung Quốc nói rằng thọ đến ông Bành Tổ là được 800 năm. Mà trong cái khoa cúng tiếp linh, triệu linh cúng vong của chúng ta thường hay có cái câu đó, dấu cho thọ đến gì? Như ông Bành Tổ thì cũng phải đến ngày ra gì? Ngày ra đi. Tức là thọ đến 800 năm đi chăng nữa cũng phải có ngày gì? Xả bỏ báo thân mà ra đi. Đó. Hoặc là bây giờ có nói đến thọ đến 1.500 tuổi như đệ tử, một vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca cũng phải có ngày gì? Ra đi. Thế giới này là thế. Nhưng trên thế giới này mới, đấy chúng ta mới nghe thấy thì truyền thuyết, nghe thấy câu chuyện, nghe thấy được ghi trong sử sách thôi. Còn cái chuyện mà các vị đệ tử của Đức Phật thọ 1.500 tuổi thì chưa thấy ghi nhiều ở trong sử sách nhà Phật. Chỉ thấy thỉnh thoảng thấy nói ra cái truyền thuyết đó thôi. Còn lịch sử ghi người đệ tử của Đức Phật sống thọ nhất đó là Tôn giả A Nan 150 tuổi. Có ghi trong sử sách, kinh sách của Đức Phật nhiều. Kinh sách của Đức Phật là 150 tuổi, đó là Tôn giả A Nan. Mà 150 tuổi chúng ta thấy thế giới bây giờ cũng thấy hiếm người được rồi, đúng không? Có nhưng mà cũng hiếm lắm. Thỉnh thoảng trên thế giới chúng ta mới thấy có người thọ đến 130-140 tuổi. Ở Trung Quốc bây giờ có một vị thọ gần 150 tuổi, đó là bà Kim Cúc Hoa. Bà này với trên thế giới thì là báo đã mất rồi, tức là trên danh sách của người ở thế gian là bà mất rồi, nhưng thực tế bà vẫn đang sống gần 150 tuổi. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có một người sống gần 140 tuổi. Đó, cho nên cái này chúng ta mới thấy rằng độ 150 tuổi thì vẫn có, nhưng mà 1.500 tuổi thì cái này mới nghe truyền thuyết thôi. 800 năm của ông Bành Tổ cũng chỉ mới nghe là truyền thuyết thôi. Đã ai thấy ông Bành Tổ đâu? Chưa thấy ông Bành Tổ, nhưng mà có cái truyền thuyết đó. Đấy, cho nên á, nhưng còn ở Tây Phương Cực Lạc ở đây chúng ta cũng chưa thấy Đức Phật A Di Đà như thế nào, chỉ nghe qua lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca thôi. Và chúng ta thì có tu tập tinh tiến đây chứ cũng chỉ thấy qua linh ảnh thôi, đúng không? Hoặc thấy qua trong giấc mơ, hoặc thấy qua lúc chúng ta ngồi thiền tĩnh tâm, hoặc thấy trong lúc chúng ta nhất tâm niệm Phật thì thấy những cái linh ảnh, cái hình ảnh của Ngài ở trên gì, trên hư không hay ở trên bầu trời, hoặc là ở bất cứ chỗ nào đó, thấy linh ảnh thôi. Linh ảnh thì nhiều người kể với tôi rồi, thấy Đức Phật A Di Đà qua giấc mơ, qua lúc ngồi thiền, qua lúc niệm Phật, qua lúc tụng kinh, vân vân, qua lúc lễ Phật. Có nhiều người nói với tôi nhìn thấy Ngài, nhưng mà đấy là nhìn qua gì, linh ảnh. Chứ còn nhìn thấy Đức Phật đi trước mặt chúng ta này, mà chúng ta đến chào Ngài, Ngài bảo Ngài bảo chào con, thế thì chưa thấy, đúng không? Vì Ngài ở tận thế giới gì, Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn nước cõi Phật cơ mà các quý vị. Nếu Ngài có thì hiện sang thế giới này cũng chỉ là hóa thân mà thôi, như là Tam Tổ Thiền Đạo Đại Sư, như là Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa nói rằng hai ngày đó chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà. Đó cũng chỉ là gì ạ? Hóa thân mà thôi. Hay là như chúng ta Phật giáo Việt Nam chúng ta nói Sơ Tổ Tịnh Độ Tông là cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là hóa thân của Đức Quán Âm. Cố Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Thiền Hà Tâm là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó cũng chỉ là gì ạ? Hóa thân của các ngài mà thôi. Hoặc là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông được các học giả và một số các nhà nghiên cứu, các nhà tâm linh nói đó là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang là gì? Là hóa thân của A Nan Ca Diếp, tức là ba thầy trò. Hóa thân ra thì là ba vị tổ sư, ba vị thiền sư. Phật giáo Việt Nam chúng ta là Sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông là hóa thân Đức Phật Thích Ca. Nhị Tổ Pháp Loa là gì? Là hóa thân của Ngài Ma Ca Diếp. Còn Tam Tổ Huyền Quang là hóa thân của Ngài, của Ngài A Nan. Đấy, chúng ta cũng chỉ thấy và biết như vậy qua gì? Hóa thân của các ngài. Đương nhiên các ngài đến thế giới này, đến lại thế giới này chỉ là hóa thân. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn nước cõi Phật làm sao chúng ta nhìn thấy được? Mà một cõi Phật rộng lớn, mênh mông vô cùng vô tận các quý vị. Cõi Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Cõi Đức Phật A Di Đà lấy gì? Lấy đến 21 hằng hà sa số quái Phật để làm quái Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những 21 hằng hà sa số quái Phật Hằng hà sa số là chỉ cho nhiều gì? Vô lượng vô biên như cát sông Hằng. Cát sông Hằng có đếm được không? Tôi nói cát sông Hồng thôi, cát sông Hồng có đếm được không? Không đếm được. Mà 21 vô số cõi Phật như thế dồn lại thành một cõi Phật rộng lớn đó, mênh mông vô cùng vô tận, thật khó gì có thể lường tính suy đếm được vậy. Đức Phật A Di Đà trong kinh á, Đức Phật Thích Ca chúng ta tán thán là gì? Ngài có hào quang á, sáng trưng rực rỡ trên kim thân của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà thì rộng lớn đến gì? Mình nói có thể thế giới chúng này, cha này là cái ngón chân của ngài á, cái ngón chân út của ngài là nhìn nó khuất tầm mắt rồi, tức là nhìn từ dưới này chúng ta ngước mặt lên nhìn là không thấy đỉnh rồi, không thấy cái khuất tầm mắt rồi, nhìn vẫn chưa hết cái ngón chân út của ngài. Đỉnh núi Ba Vì chúng ta cao nhưng mà chúng ta nhìn thấy ngọn núi không? Trẻ quang mấy tại nhìn thấy không? Nhìn thấy. Đỉnh núi Tam Đảo cũng cao, nhìn thấy ngọn núi trời quang mấy tại nhìn thấy không? Nhìn thấy. Đỉnh núi Pha Xi Păng gọi được gọi là nóc nhà Đông Dương ở Việt Nam chúng ta, ở Lào Cai, nếu trời quang mây tạnh chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đỉnh núi nếu như mà ở dưới này nhìn lên. Những ngón chân út của Đức Phật A Di Đà nhìn không thấy cái phần trên của ngón chân của ngài. Đấy, chúng ta thấy đây là ngón chân út thôi, còn cái tấm thân kim thân của ngài thì chúng ta tự suy ra không biết to đến nhường nào. Đấy là cái ngày thường thì hiện là cái báo thân của ngài Tây Phương Cực Lạc đó. Còn pháp thân thì biến khắp mười phương rồi, đây là báo thân của ngài. Còn hóa thân của ngài thì tùy duyên chúng sinh ở khắp mười phương để mà thể hiện. Thì không nói làm gì, tùy theo các quốc độ, tùy theo nhân duyên, tùy chúng sinh ở các quốc độ mà ngài thể hiện hóa thân. Còn báo thân thì như thế đấy các quý vị. Cho nên báo thân của ngài là quang minh và thọ lượng gì? Vô lượng vô biên. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là trên mỗi lỗ chân lông của tấm thân của Đức Phật A Di Đà, trên kim thân của ngài lại phóng ra gì? Ra vô lượng ánh hào quang. Trên mỗi ánh hào quang lại gì? Có một Đức Phật. Mỗi một Đức Phật lại phóng ra gì? Vô lượng ánh hào quang. Trên mỗi ánh hào quang đó lại gì? Có các Đức Hóa Phật. Cứ như thế thì chiếu tuần tự chiếu sáng đến khắp cả gì? Mười phương thế giới. Đó. Cho nên đấy là quang minh. Còn thọ lượng thì không thể nghĩ bàn rồi. Sáng lặng khắp mười phương. Quang thọ khó suy lường. Tức là quang minh và thọ lượng thì không ai suy lường được. Sáng lặng khắp mười phương. Chứ sáng ở đây là gì? Là chỉ cho gì? Là quang minh của Đức Phật chiếu sáng. Lặng ở đây là chỉ cho sự thanh tịnh, gọi là tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch. Vắng lặng nhưng mà gì? Vẫn thường chiếu khắp mười phương. Chiếu khắp mười phương nhưng không gì? Nhưng không bị động loạn, gọi là tịch như thường chiếu. Chiếu như thường tịch là chỗ đó. Thế Tôn Vô Lượng Quang, đây là chỉ cho một trong 13 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà theo như trong kinh Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức, Siêu Nhật Nguyệt Quang, rồi Nan Tư Nghỉ Quang, Bất Ngại Quang, Bất Đoạn Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Đó, một trong 13 danh hiệu được Đức Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói về Đức Phật A Di Đà. Cha lành cõi liên bang. Tức là cha lành ở đây mà chúng ta thường hay đọc cái chữ Hán là gì? Từ phụ A Di Đà. Chữ từ là từ bi, phụ tức là gì? Là cha. Cho nên chữ từ phụ A Di Đà này á dịch là gì? Là cha lành cõi liên bang. Cõi liên bang, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn gọi có tên nữa là cõi liên bang. Chữ liên có nghĩa là hoa sen. Chữ bang có nghĩa là gì? Là chỉ cho quốc độ. Liên bang tức là cõi sen. Mà cõi sen ở đây tức là cõi gì? Chỉ cho cõi Tây, Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao gọi là cõi liên bang, cõi hoa sen? Cõi liên bang tức là cõi hoa sen. Vì thế giới đó không sinh ra bằng bào thai, không sinh ra bằng trứng, như là gì, gà, vịt, rắn, ba ba, thùng luồng, vân vân. Những loài sinh ra bằng trứng đó là gọi là noãn sinh. Loài sinh ra bào thai như là trâu, bò, chó, lợn, con người chúng ta sinh ra bằng bào thai gọi là gì ạ? Thai sinh. Không sinh ra như loài mòng, loài muỗi từ nơi ẩm thấp, tức là không sinh ra từ nơi gì thấp sinh, mà chúng ta sinh ra rằng này bằng hóa sinh. Hóa sinh thì cũng có cao và thấp. Cao như là sinh về cõi chư thiên, cõi thần linh và cõi Tây phương cực lạc và cõi tịnh độ khắp mười phương, đó gọi là sinh ra nơi cõi hóa sinh nhá, tốt. Còn sinh ra nơi cõi hóa sinh xấu như là địa ngục và ngạ quỷ, tức là hóa sinh vào nơi gì, nơi đọa xứ, cõi xấu, xấu, rất rất xấu. Đó cho nên Tây phương cực lạc á, khi á, các bậc thiện nhân ở khắp mười phương á, được Đức Phật A Di Đà tiếp rước thần thức sinh về cõi đó, thì thần thức gá vào á, cửu phẩm liên hoa, tức là cửu tức là chín, cửu phẩm liên hoa tức là chín phẩm hoa sen. Chín phẩm là gì? Được chia ra thành ba bậc thượng, trung và hạ. Trong ba bậc thượng, trung, hạ đó là chia thành ba bậc nhỏ nữa, ví dụ hạ ba phẩm bậc hạ gọi là hạ phẩm hạ sinh, là phẩm thấp nhất. Hạ phẩm trung sinh là vừa vừa, hạ phẩm thượng sinh, tức là ba phẩm bậc hạ là chia ra thượng, trung và hạ. Hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm thượng sinh. Kế tiếp là gì? Tu tập dần dần là lên tiếp là ba phẩm bậc trung, đó là trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đó là tu cũng khá tốt, khá cao rồi đấy. Nhưng mà chưa hết. Tu lên hết đến đó lại tiếp tục á, lại gì, lại lên ba phẩm bậc thượng, đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh là cao nhất, chỉ cho người tu tập hành chỉ tinh tiến giới luật tinh nghiêm, tu hành cẩn mật, tin sâu nguyện thiết, một lòng không đổi, tận độ chúng sinh đồng sinh cực lạc, công đức vô lượng vô biên mới được sinh về ba phẩm bậc thượng. Đặc biệt là bậc thượng phẩm thượng sinh là chỉ cho các bậc gọi là chân tu, những bậc cao tăng thạc đức, độ được vô vàn chúng sinh cùng sinh về đó, mới có đủ công đức phúc báo để sinh về đó. Ví dụ tôi giảng cho các vị nghe về Tây phương cực lạc như thế này, các vị ai ai cũng được sinh về đó, may ra tôi có thể được một phẩm nào đó ở trong đó. Còn các vị mà không được thì tôi cũng chả được cái gì cả. Coi như là nói như thế này là mất không. Nói mà các vị không tin, không hành trì, không được thì lời tôi nói nó cũng chẳng khác gì cái lời ông thầy giáo lên bục giảng và để kiếm bữa cơm để nuôi vợ nuôi con. Còn tôi thì kiếm bữa cơm để nuôi gì? Nuôi miệng thôi. Hết rồi còn đâu nữa? Đúng không? Vỗ tay. Đó. Các vị đau trên nỗi đau của người khác đấy, khổ thân. Bảo là các vị mà tu á, thầy mà giảng các vị á, không tu không làm theo không được cái gì, thì thầy cũng coi như là chỉ được gì ạ, một ngày ba bữa cơm nuôi miệng là xong. Vỗ tay. Mệt lắm. Đây gọi là cười trên nỗi đau của người khác đấy. Đấy. Trong đó có cả nỗi đau của các quý vị nữa đấy. Thầy nói như thế này mà các quý vị không hiểu, không tu, không hành trì, không được cái gì thì là nỗi đau của riêng ai? Có phải nỗi đau của riêng tôi không? Có phải không? Tôi đau thì các vị cũng có khỏe đâu. Tôi bệnh thì các vị cũng có lành đâu. Tôi điên thì các vị cũng dại. Tôi dở thì các vị cũng khùng. Có đúng không? Chưa gì lại đi cười người ta, đi vỗ tay trên nỗi đau của người ta. Xét lại mình xem cũng có ra cái gì đâu. Đúng không? Có phải không? Đấy, có ra gì đâu. Thầy đau thì mình cũng gì, mình cũng bệnh mà. Thầy điên thì mình cũng khùng mà. Thầy dở thì mình cũng gàn mà. Có gì đâu. Biết ai hơn ai đâu. Thế thì vỗ tay người khác. Đấy. Tôi vui một chút vậy thôi, để chúng ta đỡ buồn ngủ. Thầy biết là chúng ta thì do mày ngủ gật mà vỗ tay thôi. Nghe thầy bảo vỗ tay cũng vỗ tay, bừng bừng mắt ra mà cái vỗ tay chả biết vỗ cái gì. Thôi, vui vài câu vậy thôi. Chúng ta đi trở lại bài. Tiếp theo bài kệ là gì? Tán thán là thần lực chẳng tư nghỉ. Cái chữ chẳng ở đây nó là gì? Chữ bất á, thần lực bất tư nghỉ. Thì đây là người dịch họ mới dịch là luôn là chữ bất thì dịch là chẳng. Đáng lẽ cái chữ bất tư nghỉ đã dịch á, chữ bất là chẳng thì chữ tư nghỉ nó phải dịch ra là gì? Nghĩ bàn. Thần lực cái chẳng tư nghỉ thì các Phật tử chúng ta biết chẳng tư nghỉ là cái gì, có biết không? Hả? Ai biết giơ tay? Ai biết chữ chẳng tư nghỉ giơ tay? Có biết không? Đấy, cho nên đây cái lỗi của người dịch. Người dịch là gì? Nếu mà thần lực á, bất tư nghỉ thì để nguyên cả chữ bất á, bất tư nghỉ á, thì được. Có thể họ hiểu, mà không hiểu thì họ đi hỏi. Mà bây giờ thần lực cái chẳng tư nghỉ, chứ chẳng là dịch cho tiếng Việt văn rồi. Còn chữ bất á, là phiên âm từ Hán văn. Đó, còn chữ tư nghỉ á, để nguyên từ Hán văn. Mà chữ tư nghỉ ở đây á, có nghĩa là nghĩ và bàn. Tư tức là suy nghĩ, nghỉ tức là bàn. Bất tư nghỉ thì chỉ cho tiếng Việt Nam chúng ta phải là chẳng nghĩ bàn. Thần lực chẳng nghĩ bàn. Thì mọi người sẽ gì? Sẽ hiểu được gì? Được ngay. Đấy. Cho nên vì sao xưởng in kinh của chúng ta, thầy muốn á, xây dựng cái xưởng in kinh và thành lập một cái gì, một cái công ty chuyên về dịch thuật và để in ấn là như thế. Hôm rồi tôi lâu lắm rồi, hôm rồi tôi mới đi cúng trong một nhà Phật tử, cúng cái khoa cúng Chấn Trạch. Trong một khoa cúng Chấn Trạch á, nó có khoảng độ 1.000 chữ, thì trong đó phải sai ít nhất khoảng 100 chữ trở lên, mà toàn cái chữ quan trọng nó sai thôi, toàn cái chữ quan trọng nó sai. Cái chữ quan trọng nó sai, nó làm khác nghĩa của cái khoa cúng đi. Ví dụ cái chữ nan tư nghỉ, chữ nan tư nghỉ tức là khó nghĩ bàn, tức là cái công đức, cái thần lực của gì, của chư tăng hay của cái người thầy họ gì, họ đến, họ đến, họ cái làm cái lễ Chấn Trạch đó, thì cái cõi công đức khó nghĩ bàn để cho gia đình tín chủ họ được gì, may mắn cát tường, thì nó đánh là gì, công đức á, nạn á, tư nghỉ, tức là công đức là nạn tư nghỉ. Chứ nan là khó, chứ nạn là gì? Là gặp nạn, là hoạn nạn, là bị nạn, khác nhau hoàn toàn. Chúng ta thấy nó độc ác như thế không? Nhưng mà thầy cúng thì thầy biết, vì thầy gì? Thầy thuộc, ngày xưa thầy hay đi cúng, ngày xưa còn chưa giảng pháp hay đi cúng á, thì hay cúng cái khoa đó, mà cúng một khoa chữ Hán á, thì nó gần như nó thuộc rồi, nó lầu, nó thông hết rồi, đọc đến đó mình biết sai ngay. Vì mình ngày xưa đi cúng là cúng bằng chữ Hán. Đấy, bây giờ nó đánh ra như thế thì biết hết rồi. Chỗ nào sai mình biết ngay. Hoặc cái câu gì? Cái câu gọi là cái câu trong cái câu cúng, cái câu trong cái bài cúng ấy, là cái khoa cúng ấy này. Gọi là cái đoạn đấy là gì? Hôm rồi cúng đến đoạn, im thì nhớ xem nhé. Già rồi nó lẩm cẩm nữa, nó quên đấy. Nó khổ lắm. Đấy, chưa gì nó đã thế rồi. À, cái câu gọi là hôm rồi có, vẫn có, cái câu đó thầy nói một lần, hữu cầu tất ứng. Cái chữ tất hẳn hoi, chữ tất của người ta trên là chữ tâm, nó là bộ tâm, nó thì nó một cái nét Việt nữa nó thành gì, chữ tất. Chữ tất nó có chữ Hán, chữ tất nó có nghĩa là ắt, dịch cho tiếng Việt Nam là ắt, là được, có nghĩa là được. Hữu cầu tất ứng, tức là hữu cầu thì tất được, hay là hữu cầu ắt được, hữu cầu sẽ được. Cái chữ tất hẳn hoi nó viết thành hẳn cái chữ gì? Chữ bất ứng. Chữ bất có nghĩa là chẳng, là không, là từ phủ định. Chúng ta thấy nó độc ác đến mức độ thế. Nó làm cho các thầy lên cúng để hữu cầu bất ứng. Mà rõ ràng cái gia chủ họ đoán ông thầy đến để cầu cho gia đình người ta, mà ông chủ, ông thầy cúng lại đọc là hữu cầu bất ứng, tức là có cầu không gì? Không được, còn gì nữa? Không linh, không ứng, không được, còn gì nữa? đau chưa? Cho nên tới đây chắc chắn là cái việc xưởng in của chúng ta đầu tiên tôi phải cho sửa lại những cái khoa cúng này để in ra cho nó chuẩn chỉ. Đây mới là khoa cúng Trấn Trạch thôi nhé, còn tất cả các khoa cúng khác ở trong đó nó có đến mười mấy khoa cúng ở trong đó. Chúng ta thấy đây là một cái, tôi nghĩ chắc chắn đây không phải là họ đánh nhầm đâu, mà đây là nhầm có chủ ý. Vì toàn những cái từ quan trọng ở trong đó, tại sao những từ bình thường khác không nhầm, những từ quan trọng ở trong đó lại bị nhầm? Đấy, vừa qua mấy em trong văn phòng Ban Giám Phật Tử Trung ương, chúng tôi ngồi xe đi với nhau, mấy thầy mới nói rằng ở trong miền Nam nó có cả một cái hệ thống ngoại đạo, nó bỏ tiền ra, nó in kinh sách của Phật giáo. Tôi nghĩ rằng có thể có cả những khoa cúng ấy nữa, vì các sư bây giờ hay đi cúng cho nhà Phật tử rất nhiều mà. Mà cúng mà họ không được á, gia đình họ vẫn là loạn á, dần dần là gì? Họ bỏ Phật giáo, họ đi theo gì? Tôn giáo khác. Chúng ta thấy không? Ví dụ nhà tôi là Phật tử nhá. Tôi đoán thầy Thịnh đến nhà để cúng Trấn Trạch hay cúng cầu an cầu siêu gì nhá. Cúng xong á mà gia đình vẫn không an. Đúng không? Vẫn lục đục. Điên vẫn ra điên á, dại vẫn ra dại, ốm vẫn ra ốm á, khổ đau vẫn khổ đau á, không đỡ và không thuyên giảm, thậm chí á, còn tăng thêm. Thế là gia đình mất dần dần mất niềm tin vào gì? Vào thầy Thịnh, mất niềm tin vào Tam Bảo, mất niềm tin vào thầy Thịnh, mất niềm tin vào Tam Bảo, đương nhiên tôi phải đi tìm gì? Một cửa khác. Mất niềm tin vào Tam Bảo tức mất niềm tin vào Phật giáo, tôi phải đi tìm gì? Một tôn giáo khác để làm chỗ dựa tinh thần. Đây có thể là nếu là nhà chính trị với nhau họ đấy là có thể là thuyết âm mưu. Mà hôm rồi mấy thầy văn phòng cùng đi với nhau, các thầy nói trong miền Nam các cụ các thầy phát hiện ra có cả một nhóm người khá đông họ đi làm điều đó. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra in kinh sách Phật giáo một cách gì rất rẻ, mà đương nhiên rẻ thì giấy nó cũng xấu thôi, nhưng nó bán rất là rẻ, bán tràn lan, nó đem nó in lậu á. Ví dụ cái quyển kinh này họ chỉ in là gì? Xin giấy phép là 1.000 cuốn, in xong đeo nộp lưu chiếu và đem phân phát cho các chùa các hiệu sách 1.000 cuốn xong hết. Nếu mà muốn tiếp phải in lại, phải đi xin lại để tái bản và lại phải nộp lưu chiếu ngày tháng năm. In 1.000 cuốn phải nộp là 30 mấy cuốn, 35 hay 37 cuốn gì đó trở lại cho nhà xuất bản. Họ cấp giấy phép cho mình để họ giữ trên kho dự trữ quốc gia, lưu trữ vào đó, kho lưu trữ quốc gia. Nhưng mà này không, nó không xin nữa mà nó dựa vào này, nó đi in lại, in lậu, tự nhiên nó không phải đóng thuế. Đương nhiên là gì, nó làm rẻ đi, giấy rẻ đi, bán rẻ đi, thậm chí nó sẵn sàng nó chịu lỗ, mất một tí lỗ, nhưng mà nó cứ tuồn cái kinh sách của Phật giáo của chúng ta ra mà nó đánh nhầm be bét hết. Kể cả chư kinh nhật tụng của Phật giáo, các vị đọc mà xem mà chúng ta đọc thì không phát hiện ra cái sai. Chúng ta có biết chữ Hán đâu phát hiện ra sai. Các thầy ngày xưa học chữ Hán, tụng kinh phiên âm chữ Hán, cho nên bây giờ cái kinh mới bây giờ, kinh chư kinh nhật tụng bây giờ sai be sai bét ra các quý vị. Không chỉ chư kinh nhật tụng mà kể cả những kinh sách Phật giáo bây giờ tái bản lại, tôi nghĩ chưa chắc phải do các thầy các chùa và Trung ương Giáo hội chúng ta tái bản, mà do nó in lậu với nhau. Mà cái nhóm đó thì nó cố tình nó đánh sai những cái chỗ quan trọng của kinh sách Phật giáo chúng ta đi, đem lưu hành lâu ngày chảy tháng, không có người phát hiện ra, không có người để đi chỉnh đốn chỉnh lý cái việc đó. Dần dần 50 năm sau, 100 năm sau, 200-300 năm sau, kinh sách của Phật giáo chúng ta trở thành một cái đống hổ lốn, không ai phân biệt đúng sai đâu nữa. Mà chúng ta làm sai thì còn linh ứng nữa không? Đọc cái câu hữu cầu bất ứng thì làm sao mà ứng gì được nữa? Chúng ta đến làm lễ cho nhà họ mà hữu cầu bất ứng, bảo có cầu không có ứng. Chúng ta là ông thầy mà đọc như thế thì còn á, mình nói nôm na như là Phật Thánh á, thần linh nào có thể chứng giám cho cái ông thầy cúng đấy nữa. Đấy. Cho nên tôi hôm rồi tôi đi cúng tôi mới, lâu lắm rồi hôm rồi tôi mới đi cúng. Cúng đây cái trường hợp là xa giao, ngoại giao đặc biệt thì tôi mà đến cũng lâu lắm rồi. Không phải vì tiền, vì tôi đi cúng có nhận tiền bây giờ đâu. Đây là cái chỗ xã giao đặc biệt. Thì lễ mới đi cúng thì mới thấy là sai nhiều lắm. Một khoa cúng chấn trạch mà có khoảng độ nghìn chữ thôi, hơn nghìn chữ thôi, mà sai phải đến hơn trăm chữ, mà toàn chỗ quan trọng nó đánh sai. Thế chứ, nếu mà có cái quyển sách đấy mang lên tôi chỉ cho các vị từng chỗ chữ sai trong cái khoa cúng chấn trạch cho xem. Đấy, đấy là cho nên ở đây có thể, nếu mà thực sự như mấy thầy trong văn phòng cùng ngồi nói chuyện với chúng tôi mà như thế, thì đây chính là gì ạ? Một cái âm mưu để họ gì? Họ chia rẽ giữa tăng đoàn và tín đồ Phật tử trong Phật giáo chúng ta trong thời gian xa, chứ không phải gần đâu, nó xa ra. Có thể vài chục năm sau, vài trăm năm sau, một, hai, ba thế hệ sau. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc chư Phật Bồ Tát cũng lường trước điều đó, cho tôi đến thế giới này để lập lại cái trật tự ấy. Tới đây Sưởng Kinh chúng ta mà ra, thì khi in cái quyển kinh ra, chắc chắn họ không thể nào mà chen vào đó những cái chữ như là hữu cầu và bất ứng như thế nữa, đúng không? Chắc chắn gì? Ở ban kiểm duyệt của Sưởng In của chúng ta, của phòng phiên dịch của chùa chúng ta, mà đặc biệt là gì? Thầy sẽ là phải là người cuối cùng duyệt qua cái nội dung ấy trước khi, cho nên chắc chắn sẽ không còn những cái sai trầm trọng như thế nữa. Mà các cụ trong giáo hội cũng nói gì, chưa gì đã có mấy cụ bảo là xong Sưởng In chưa, in cho tôi á quyển kinh này, in cho tôi quyển sách này. Có hai giáo sư điện cho tôi bảo á, thầy xong chưa để cho chúng tôi á in cái quyển này, quyển này, in chỗ thầy thì yên tâm. Mà chắc chắn là yên tâm, vì chúng ta có phải kinh doanh đâu, chúng ta không kinh doanh, đây là chúng ta gọi là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, hoàng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem những cái việc tốt ở trong đạo ra ngoài đời, để mong cho người đời họ gì, cũng nhiều người xấu trở thành người tốt, nhiều người tốt thì quốc gia sẽ được gì, sẽ được hưng thịnh, đất nước sẽ được thái bình hoan ca. Đây là việc tốt của gì, những người con Phật chúng ta. Thế tôi nghĩ rằng có thể vì cái việc tốt đó, chắc chắn nó là tốt đấy, cho nên cũng khi nói ra cái chuyện này, cũng có rất nhiều các bác ở lãnh đạo cấp cao nhà nước, chính phủ ủng hộ. Ngồi với các bác nói ra mà cái là bác nào cũng ủng hộ. Cho dù khó khăn, gặp khó khăn một chút cái này ABC này nọ một chút, nhưng mà mình xin, mình trình bày một cái, các bác cũng ủng hộ ngay, tạo điều kiện ngay. Vì mình không, mục đích của mình không phải là buôn bán, không phải in kinh sách để bán, để làm giàu. Mà mình in kinh sách để gì? Gần như để phát miễn phí, để gieo duyên cho các cái tín đồ Phật tử thập phương cũng như đạo tràng chúng ta. Cho nên ở đây mà nói là tôi đang nói về từ cái chỗ mà gọi là thần lực chẳng tư nghỉ ở đây. Đây là tôi nói về cái cách dịch, không phải hòa thượng viết thế này đâu, mà đây là cái người dịch ấy, họ dịch ra. Cho nên ở đây nếu chúng ta dịch là thần lực chẳng nghĩ bàn, sống lâu A Tăng Kỳ, tức là chỉ cho cái thọ lượng của Đức Từ Phụ A Di Đà và Thánh chúng Tây Phương Cực Lạc ấy, sống lâu tuổi thọ của người sống lâu gì, A Tăng Kỳ là viết tắt thôi. Còn nếu đầy đủ còn là vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Nói đầy đủ như trong kinh Phật đó, thọ lượng của Đức Phật A Di Đà sống lâu gì, vô lượng A Tăng Kỳ kiếp. Mà từ vô là không, lượng tức là gì, là số đếm. Vô lượng thì có đếm được hay không? Hữu lượng thì còn đếm được, còn đong được, còn cân được, còn suy lượng được. Nhưng vô lượng thì không thể. Chứ vô là gì? Là không. Nó mênh mông, nó rộng lớn, nó vô cùng, nó vô tận. Mà lại đi với chữ lượng nữa là vô lượng, tức là không thể đếm được. Tuổi thọ của Ngài gì? Là vô lượng A Tăng Kỳ, A Tăng Kỳ kiếp. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới có một tên là gì? Là vô lượng thọ, là như thế. Tất cả những thượng thiện nhân đã được vãng sinh hoặc đấy nghiệp vãng sinh về đó đều có thọ lượng đồng như Đức Phật A Di Đà. Vậy chúng ta không phải lo về sinh già bệnh chết nữa. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca chúng ta mới gì? khởi đại bi tâm thương xót tất cả chúng sinh á, ở trên thế giới này, mới khuyên chúng ta là tin sâu nguyện thiết một lòng chỉ danh A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương. Muốn thoát khổ chỉ có con đường duy nhất ấy dễ đi cho chúng ta. Còn những con đường như là tu theo tứ niệm xứ, tứ chính cần, quán thân bất tịnh, quán thâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ đó các vị ạ. Phải ạ, thực sự là dũng mãnh, tinh tiến, có trí tuệ mới có thể gì ạ, thành tựu các pháp tu ấy. Nay chúng ta bảo ngồi thiền, tôi xin thưa vì cứ ngồi kiết già, thẳng lưng ngồi kiết già 5 phút chưa chắc chúng ta đã chịu được, mắt mũi đã nhăn nhó ra rồi. Vì sao? Tuổi già thì cái xương nó gì? Nó đau, nó nhức. Cái gân nó thì nó còn mềm mại, nó còn co giãn được như lúc còn trẻ nữa không? Cũng không. À, cái cơ thể thịt của chúng ta thì nó nhão nhuét ra rồi. Không có đúng không? Các vị sờ lên cái con chuột trên tay này này. Ngày xưa 18, đôi 10, 30 thì nó gì? Nó rắn chắc, nó săn, nó rắn. Bây giờ thì sờ vào gì nó gì? Nó nát bét ra mà. Có phải không? Mọi người thử sờ thử xem nào. Sờ chính tay mình thì có phải nó nát không? Hả? Có phải nát không? Đấy. Cái cơ bắp của mình nó còn nát như thế, thì còn huống chi là gì? Cái chân tay của mình. Đấy. Ngồi khoảng 5, 10, 15 phút thì nó mỏi. Nó mỏi cái chân. Rồi nó đau cái gì? Cái lưng. Từ cái chỗ mỏi chân đau lưng đó rồi bắt đầu nói gì? Nó sinh ra cái tâm gì biếng lười. Cho nên thôi làm gì mà phải khổ thế này. À, niết bàn chưa thấy đâu mà nó thấy nát bàn rồi. Đúng không? Niết bàn chưa thấy mà thấy nát bàn rồi cho nên á. Thôi. Giờ này đáng nhẽ chúng ta phải trang điểm son phấn, mặc dù đã là U50, 60 rồi, để đi gì? Để đi chơi với các bạn. Người giàu có tiền thì đi gì? Đi pa. Đi pa là đi gì? Đi làm đẹp đúng không? Ra nằm trên cái bàn. Mấy cô hoặc mấy cậu thanh niên gội tóc cho. U ơi có khỏe không? Dạo này U có khỏe không? Gội tóc cho, mát xa cho, sướng, mắt lim dim sướng. Tội gì mà phải đi ngồi thiền để cầu nát bàn chứ, đúng không? Vì niết bàn không thấy thì nát bàn, nát tức là chỉ cho cái sự tan nát, sự đau khổ mà khổ thật mà. Đó, cho nên Phật Bồ Tát, cái chư lịch đại tổ sư biết hết cái căn cơ của chúng sinh chúng ta là chỉ thích là cái gì mà nó gì? Nó dễ tu nhưng mà hiệu quả lại gì ạ? Lại cao. Hãy bỏ ra công ít nhưng mà thu nhập thì lại gì? Lại to, lại nhiều, lại lớn. Cho nên các ngài mới thì trong kinh Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà trong kinh Pháp Hoa, các ngài mới là một trong 18, là 2 trong 16 vị vương tử đều là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Nói đến Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, chúng ta nhớ pho tượng nào không? Pho tượng ở đâu? Pho tượng ở chùa Tản Viên của chúng ta, đúng không? Đấy, Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai là cha ở ngoài đời và làm thầy ở trong đạo của 16 Đức Phật. Trong đó có Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca là con út, tức là người con thứ 16 của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai khi chưa đi xuất gia. Đức Phật ấy trước khi chưa đi xuất gia làm vua và sinh được 16 vị vương tử. 16 vị vương tử đó sau này thấy cha đi xuất gia thành Phật, hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, cũng đều bỏ ngôi thái tử của mình để đi xuất gia theo cha. Và tu hành dần dần, cả 16 vị vương tử đó bây giờ đều thành Phật. Người thành Phật sau cùng chính là Đức Phật gì? Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Sa Bà của chúng ta này. Các ngài đã cùng nhau lập chí phát nguyện với nhau. Người thành thì phát nguyện thành Phật ở một thế giới an vui thanh tịnh, thọ lượng vô biên để cứu độ chúng sinh, đó chính là Đức Phật A Di Đà. Còn vì vương tử phát nguyện sẽ vào cái nơi đau khổ vào một cái nơi á, chúng sinh á, căng cường khó độ. Như thế giới chúng ta gọi là thế giới có năm cái trược: kiết trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược. Chung này để dẫn dắt á, chúng sinh á, từng người một, từng loài một á, để đi về á, cõi Tây Phương Cực Lạc của sư huynh mình, chính là Đức Phật A Di Đà. Hai anh em á, phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Chứ mọi người bây giờ có người nói là những người tu theo pháp môn á, tịnh độ là những người đi ngược lại với Đức Phật Thích Ca, là quay lưng lại với Đức Từ Phụ A Thích Ca Mâu Ni, vì giáo chủ quái Sa Bà chúng ta này. Và họ có người nói thậm chí nó còn nặng nề hơn, là những người tu theo pháp môn tịnh độ là những người vong ân bội nghĩa, à, bỏ gốc á, theo ngọn, tức là quên gì á, quên đi á vị giáo chủ quái Sa Bà là Đức Phật Thích Ca, tức là vong ân bội nghĩa, bỏ đi giáo pháp á, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực thất, bồ đề phần, bát thánh đạo phần, vân vân đó, tức là quên gì, quên gốc mà theo ngọn. Nhưng họ chẳng hiểu rằng á, A Di Đà Phật với Thích Ca Mâu Ni Phật á, tuy hai mà một, tuy một mà hai, tức là hai anh em. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là hai anh em cùng gì, cùng là vương tử, cùng là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Khi chưa xuất gia thành Phật thì là con, xuất gia thành Phật rồi á, thì 16 vị vương tử này đều là đệ tử xuất sắc của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Và chúng ta thấy các ngài đấy chỉ là một đời một kiếp thôi, còn nhiều đời nhiều kiếp các ngài gặp nhau, cùng phát nguyện với nhau và chia nhau ra để giáo hóa chúng sinh, để tận độ chúng sinh. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà được ví như gì? Ví như người cha lành, ví như người mẹ hiền. Đức Từ Phụ Thích Ca chúng ta cũng như thế, cũng có kém gì đâu, cũng như người cha lành, như người mẹ hiền các quý vị. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta gì? Chúng ta gặp Phật, nghe Pháp, đây là một cái nhân duyên thù thắng, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo trồng. Nếu không chớp lấy thời cơ mà tu thì không biết bao giờ chọn được. Nhưng tu cũng có gì nhiều pháp tu. Nhà Phật chúng ta nói có đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu. Ví dụ như là tu thiền cũng là một pháp môn tu. Đây cũng là pháp môn của nhà Phật chúng ta. Nhưng khổ nỗi bây giờ chúng ta đấy, cái già cái bệnh, hoặc nếu không già thì cũng có cái bệnh, hoặc nếu không già không bệnh ấy, còn trẻ thì gì? Cái tâm nó lại không an định cho. Ngồi thiền 15-30 phút thì mỏi chân. Đấy, mà ngồi thiền để cầu an lạc, mà ngồi thiền để đau thế này thì ngồi làm cái gì? Đấy. Ngồi thiền để chữa bệnh mà chưa gì đã thấy đau nhức hết cả xương, cả khớp, cả gối, cả lưng như thế này rồi, có khi ngồi thiền lại thêm bệnh. Cho nên gì? Bỏ. Đấy. Vì vậy chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát đoán trước được cái thời mạt pháp này, chúng sinh á ít tu và ưa gì? Ưa cái chỗ an nhàn lợi lạc, ưa cái chỗ danh văn lợi dưỡng, ưa cái chỗ gì làm đẹp á. Chúng ta thấy ở đây còn cụ nào lên chùa bôi son đánh phấn không? Không hả? Chắc chắn không? Có ai chắc không? Đi xuống mà kiểm tra tôi tình làm lướt qua mà cái lông mày rụng hết rồi mà vẫn thấy đen đen á, có đấy là gì? Đấy là gì? Đánh gì? Kẻ gì? Kẻ mày 6-70 rồi, cái môi đáng nhẽ nó phải thâm xì ra rồi nhưng vẫn thấy gì ạ? Hồng hồng ở đó, có nghĩa là gì? Bôi son 6-70 cái da đáng nhẽ nó tái tái nhợt nhợt mà vẫn thấy hồng hồng ở bên má này ấy, có nghĩa là đánh gì? Đánh phấn. Khổ lắm. Cái nghiệp của đàn bà 70-80 tuổi vẫn là gì? Vẫn là phụ nữ là như thế. Khổ lắm cái nghiệp mà. Trừ khi chúng ta mà hiểu rồi á, hiểu đạo rồi á, biết thân là vô thường, cái tiền mua son mua phấn đấy thì đem giúp đỡ được người nghèo, cái bánh mì cân gạo có phải tốt không, phóng sinh được con cua con cá có phải tốt không, cúng dường được viên gạch xẻng xi có phải tốt không. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta sẽ không gì ạ, không son phấn, không trang điểm nữa. Các quý vị thấy thầy bây giờ có trang điểm gì đâu. Không thật mà, thầy có trang điểm gì đâu. Ba tấm y thầy mặc đắp là từ năm 98, từ năm 90, từ năm 97 năm 2000 đến nay. Từ năm 2000 đến nay là bao nhiêu năm rồi? Hả? 20 năm. Ba tấm y thầy đắp 20 năm nay rồi vẫn chưa thay đổi. Nhiều người bảo thầy thay nhưng thầy có thay đâu. Đấy, chúng ta học Phật mà chúng ta cũng hiểu được cái lý đạo như thế thì chúng ta thì bỏ cái tiền ăn chơi xoan phấn này thì ăn chơi đó đi, chúng ta làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí cho người nghèo, đó là việc tốt. Cúng dường á, viên gạch á, xẻng xi để xây dựng lên pho tượng, xây dựng lên ngôi chính điện, xây dựng lên cái nơi thờ phụng để cho hướng người ta về điều thiện, đấy cũng là việc tốt. Tại sao chúng ta không làm? Nếu chúng ta hiểu Phật thật sự, hiểu đạo thật sự á, chúng ta làm được điều đó thì công đức vô lượng. Cho nên ở thế giới này chúng sinh thì từ mê thì đi vào mê thì nhiều hơn từ mê đi đến gì? Đi đến giác. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy thì vậy chỉ có một cái con đường á, phù hợp với căn cơ của đại chúng á, nhiều nhất trong cái thời mạt pháp này, thời cách Phật đã xa này gọi là thời mạt pháp. Chúng sinh căng cường khó độ ở trong ngũ trược ác thế này thì khuyên họ tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, được về đó rồi thì là cái nơi an ổn nhất, khiến cho những chúng sinh được vãng sinh về đó không bị lưu chuyển trong luân hồi lục đạo nữa. Đây là cái nơi gọi là tốt đẹp nhất cho gì, cho mọi người tu, không bao giờ bị thoái chuyển đạo vô thượng bồ đề nữa, mà tu cho đến bao giờ thành Phật thì mới gì, mới thôi. Cho nên lời Đức Phật dạy, nếu chúng ta không học hết á, không hiểu được đâu. Ngày xưa chúng tôi đi học, các vị biết tôi đi học ngày xưa còn bé bé mới vào cửa Phật á, tôi rất thích ngồi thiền, rất thích đọc sách thiền, mà tất cả các quyển sách viết về thiền của Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày xưa và các vị thiền sư trên thế giới dịch ra tiếng Việt Nam trong tủ sách của tôi á, có ngay, có ngay. Chỉ sau vài hôm thôi lại đi ra quán sứ một lần, ra Tràng Tiền một lần. Tất cả các hiệu sách ở quán sứ, không có hiệu sách nào là không có dấu chân của tôi cả. Kể cả những hiệu sách ở ngoài Tràng Tiền mà bán có sách Phật giáo á, cũng không có nơi nào không có dấu chân của tôi. Vì sao? Cứ khoảng một tuần, hai tuần, ngày xưa đi cúng. Xin các Phật, xin lỗi các Phật tử, ngày xưa là tôi phải đi cúng thì mới có tiền. Đang học sinh mà. Chùa chiền thì mở hòm công đức ra là phải ghi vào sổ, đưa cho bà vãi bà giữ, đâu có được giữ tiền đâu. Mặc dù được trông nom một ngôi chùa đó nhưng không được giữ tiền. Mở hòm công đức ra là bà vãi bà giữ, đem đi gửi thì gửi tiết kiệm nhoan, là phải đến 4-5 năm sau mới đủ tiền xây cái ngôi chùa hơn 100 mét vuông. Ngày xưa nó khó khăn thế, đâu có được đi. Còn tiền đi học với tiền đi mua sách chứ phải, đi cúng đi bái cho dân. Ngày xưa là cũng học lỏm được mấy cái môn gọi là phong thủy, đi cắm đất cát nhà cửa, cái món này thì hèo lắm. Mọi người đến cứ chờ suốt ấy mà. Bảo người ta liên tu thì khó lắm, nhưng bảo đi xem đất cát phong thủy một cái thì sướng lắm. Mà ngày xưa hay đi làm về cái đó, xem đất cát phong thủy xong rồi đi cúng chấn trạch cầu an cầu siêu cho người ta, đến nhà lễ cho người ta, người ta lại thành tâm 500-1 triệu, có nhà thì 2-3 triệu, mà thường thường ngày xưa thì là 100.000-200.000 là nhiều. Lễ xong đến làm một cái túi hoa quả với 100.000, thế là xong. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa mình cũng có tiền để gì ạ, để đóng học, và có tiền để gì ạ, để thỉnh kinh sách đó, mà đặc biệt là thỉnh kinh sách. Vì ngày đấy tôi ăn cơm có một bữa mà, ngày đó là ăn có một bữa thôi, ăn mỗi bữa trưa sáng không ăn, tối không ăn được đồng nào, chỉ có nho ăn khoảng tuần hai tuần lại đi ra hiệu sách một lần, mà thỉnh sách về là để đọc, thỉnh về là đọc nghiến đọc ngấu ở trên giường, đầu giường lúc nào phải 3-4 quyển sách, đi ngủ rồi ôm sách để ngủ. Cho nên cũng có thể vì ngày xưa là con mọt sách như vậy, nhưng bây giờ mới thì mới có một chút cái kiến thức về về Phật học như thế. Đọc nhiều lắm, học nhiều lắm, Những cái tôi nhớ bây giờ nó chỉ là một phần nghìn, một phần vạn thôi các quý vị. Còn những cái tôi học, những cái tôi đọc ngày xưa nó khủng khiếp lắm. Các vị biết 8 năm trời mà cứ cho là khoảng 6 năm chuyên đọc đi thì nhiều vô cùng. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta thấy thế giới ở chúng ta này, nếu không học thì không hiểu đâu. Nên Tây Phương Cực Lạc thế giới á, có thần thông thì tự nhiên sẽ gì, sẽ hiểu. Thế giới chúng ta phải học, phải tu thì mới hiểu được. Đó. Đấy, trong cuộc sống chúng ta thấy những cái sự cám dỗ ở thế giới này nó nhiều thì thôi, biết rồi thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nói thì dễ, nhưng mà giữ thì mới khó, giữ nguyện nó mới khó các quý vị. Nhiều đồng tu tịnh độ của chúng ta trong thời gian qua tu ra mấy năm niệm Phật mà thấy cái sức tiến nó không được là bao, vì có buông đâu mà được là bao. Miệng thì nam mô, bụng nó thì từ các vị nói đi nhá, thầy không nói nhá. Đấy, thầy mới nói là miệng thì nam mô, bụng thì một bồ. Từ các vị nói là dao găm, thầy không nói là dao găm đâu nhá. Không có lại bảo ông sư ông tu mà ông lại nguyền rủa các Phật tử như thế. Đấy, cho nên miệng thì nam mô, bụng thì một bồ chấm chấm như thế thì làm sao mà có thể tiến tu được. Đấy, khổ lắm. Tu điều quan trọng là phải xoay lại nhìn lại chính mình, và đặc biệt phải nhìn lại cái lỗi lầm của mình để mà sửa. Mà cái gì nhìn lại chính mình, cái gì nó tốt đẹp thì cứ thế mà phát huy lên. Buông những cái gì, cái bản ngã đi, những cái gì tư hữu cá nhân đi thì mới được, thì mới đúng, thì mới trúng vào lời Phật dạy, thì cái sự tiến tu ở trong đạo pháp chúng ta gì mới tốt. Còn không làm được điều đó, cho dù có niệm Phật hết ngày này qua năm khác đi chăng nữa, có tu hết năm này qua năm khác đi chăng nữa, thì cái sự tiến tu đạo nghiệp cũng chẳng được là bao cả các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái bài gì, bài tán mà tổ dạy ở đây thì nói về thần lực chẳng nghĩ bản sống lâu A Tăng Kỳ A Di Đà Như Lai tiếp dẫn lên liên đài. Bốn câu này là nói tiếp về gì, về đức Từ Phụ A Di Đà như là một người gì, một người cha lành ở cõi Tây Phương Cực Lạc vậy. Ngài có thần lực cái chẳng thể nghĩ bàn, tức là thần thông của ngài chẳng thể nghĩ bàn. Tuổi thọ thì sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Đó chính là đức Phật A Di Đà. Chứ Như Lai á cũng là chỉ cho danh hiệu của đức Phật. A Di Đà Như Lai là chỉ cho đức Phật A Di Đà. Ở cõi gì? Ở cõi Tây Phương Cực Lạc ngài thường gì tiếp dẫn chúng sinh lên gì, liên đài tức là hoa sen. Lên trên đài hoa sen của chín phẩm như lúc nãy thầy nói. Ba phẩm bậc hạ, ba phẩm bậc trung và ba phẩm bậc thượng á, gọi là cửu phẩm liên hoa đó. Cực lạc cõi thuần tịnh. Bài kệ tán thán nói là cực lạc cõi thuần tịnh. Tức là chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc là thuần tịnh, thuần thiện. Cõi chúng ta có thuần tịnh, thuần thiện không? Hả? Có không? Không có. Ngay trong hội trường của chúng ta này còn không có thuần tịnh, thuần thiện. Chứ đừng nói là cả cõi này, cả thế giới này các quý vị. Có những vị đến hội trường này không phải đi về cầu Phật Pháp. Có những vị đến hội trường này vì cầu cái mục đích riêng. Mục đích riêng thì tùy tự chúng ta sẽ biết đúng không? Thầy biết, chư Phật Bồ Tát biết, Thiên Long Bát Bộ biết, và tự chúng ta gì? Chúng ta biết. Có vị đến đây để cầu Pháp thực sự, nhưng có vị đến đây bằng mục đích riêng của mình. Mục đích gì? Mỗi chúng ta tự biết, đương nhiên thầy cũng sẽ biết. Nhưng thôi nói ra làm gì, nói ra lại mất lòng nhau. Để chúng ta tự hiểu là được rồi. Thầy mà không biết thì nói làm gì nữa. Đương nhiên phải biết. Cho nên á, tôi mới nói là ngay trong hội trường này còn á, có một chút người thế này thôi, 300-400-500 người như thế này còn không tuần tịnh thuần thiện được cơ mà. Còn huống chi là cả cõi Sa Bà chúng ta này, gọi là cõi Sa Bà Kham Nhẫn, dịch là Kham Nhẫn, là uế độ, thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Mà phàm là chỉ cho những người gì tham sân si, thánh thì chỉ cho những người gì bớt hoặc hết tham sân si. Thánh thì có thánh nhân xuất thế gian để hết tham sân si, còn thánh nhân ở thế gian thì gọi là bớt tham sân si. Đó, chúng ta thấy. Nhưng còn ở Tây Phương cực lạc thế giới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên đây mới gọi là cực lạc cõi thuần tịnh. Tịnh ở đây là sạch. Sạch ở đây là sạch ba nghiệp. Thân khẩu ý của các ngài cũng là sạch trong. Không có sát đạo dâm vọng. Không có bốn nghiệp ác về khẩu, không có ba nghiệp gì, nghiệp xấu về ý. Cho nên mới gọi là thuần tịnh, thuần thiện. Công đức lạ trang nghiêm. Công đức lạ trang nghiêm ở đây là nói về y báo của Tây Phương cực lạc thế giới. Tức là quái đất thì bằng vàng gì? Bằng vàng ròng. Cây thì toàn bằng gì ạ? Chất báu. Không có chúng sinh gì xấu ác ở thế giới đó, vân vân. Tất cả những người chung sống ở thế giới đó đều là bậc thượng thiện nhân trở lên, cho đến hàng thánh tăng, hàng Bồ Tát và chư Phật. Cho nên chúng ta thấy là mới nói là gì? Công đức lạ trang nghiêm, nơi tất cả quần sinh vượt lên ngôi bất thoái. Tức là nơi ấy, tất cả những ai được Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp dẫn về cõi ấy thì đều trở thành bậc thượng thiện nhân và không bao giờ bị thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề nữa. Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất rõ điều đó. Trừ người đó có bản nguyện riêng. Bản nguyện riêng là sao? Tức là người đó thì tu hành chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, muốn gì? Muốn thị hiện hay là muốn đi sinh về các thế giới uế độ khác như thế giới Sa Bà chúng ta để độ chúng sinh chẳng hạn, thì đó là những người có bản nguyện riêng. Hay như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nếu ngài muốn thành Phật thì ngài đã thành Phật từ lâu rồi, nhưng mà vì sao? Vì thấy chúng sinh đau khổ ở trong ba đường ác đạo, đặc biệt là đường địa ngục, cho nên ngài mới phát nguyện là gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Đấy, hai cái câu phát nguyện của ngài ở dưới bên cạnh đó các quý vị. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, tức là chúng sinh độ tận, tức là độ hết, độ sạch, độ không còn một chúng sinh nào nữa thì mới chứng gì? Mới chứng quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Địa ngục vị không, tức là địa ngục chưa hết, chưa trống rỗng, vẫn còn một tội nhân ở trong đó. Thể bất thành Phật, tức là thể chẳng gì? Chẳng thành Phật vậy. Đây là đại nguyện riêng của ngài. Có ai dám phát nguyện như ngài không? Chưa vị Bồ Tát nào dám phát nguyện như thế. Kể cả Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí cũng chưa dám phát nguyện như là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Văn Thù Phổ Hiền phát nguyện đó, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Còn có ngày gì? Còn có ngày được thành Phật. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện như thế, tôi dám khẳng định với các quý vị rằng chúng sinh không bao giờ hết, địa ngục cũng không bao giờ trống rỗng đâu các quý vị. Cho nên còn chúng sinh khổ thì Bồ Tát gì? Địa Tạng sẽ không thành Phật. Vì sao? Vì cái lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sinh còn hơn người mẹ thương đứa con đỏ, hơn người mẹ hiền thương đứa con đỏ. Cho nên ngài phát nguyện không thành Phật vì tất cả chúng sinh. Đây là đại nguyện riêng. Còn Tây Phương cực lạc thế giới chỉ trừ những người có đại nguyện riêng như thế, tu hành chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, thành tựu lên ngôi vị đẳng giác diệu giác hoặc nhất sinh bổ sứ Bồ Tát rồi. Nhất sinh bổ sứ Bồ Tát là một đời thành Phật, tức là một đời nữa là thành Phật, giống như là Quán Thế Âm Bồ Tát và giống như Di Lặc Bồ Tát á, tức là một đời nữa là thành Phật. Thế thì các ngài lên bạch với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, với thầy mình là bạch Đức Thế Tôn, Từ Phụ A Di Đà, con đệ tử tên là như thế, pháp danh như thế, trong vô lượng kiếp qua đã được gì, được Từ Phụ giáo hóa cho con, dạy bảo cho con, dẫn dắt con trên con đường tu tập chính đạo, hướng đến quả vị vô thượng Bồ Đề. Nay nhờ vào cái công đức, cái thần thông của Ngài, nguyện lực của Ngài á, cho con được thấy, được biết, được nghe, được tới cái thế giới ấy, con thấy có nhiều chúng sinh đau khổ, cần đến cái sự giáo hóa, cứu độ của Đức Thế Tôn. Cho nên nó xin Đức Thế Tôn gì, hoan hỷ, bố thí từ bi hoan hỷ bố thí cho con được gì, được nương vào thần lực và công đức của Ngài, được đến thế giới đó để giáo hóa độ sinh. Đức Phật A Di Đà thấy thì thấy, nếu thấy vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào có nhân duyên với chúng sinh thì quay ấy, Ngài hoan hỷ và Ngài gì chấp nhận cho đi, và Ngài bảo thôi được, con gì con đến đó để làm Phật sự, và vị đó đến đó và tu hành gì có thể một đời là thành Phật, hoặc là nhiều đời nhiều kiếp nữa thành Phật, vân vân. Đó gọi là những người có bản nguyện gì, bản nguyện riêng. Còn những vị nào không có bản nguyện riêng thôi cứ ở đấy tu hành, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Bao giờ Đức Phật gọi lên bảo là có một cái thế giới đấy, chúng sinh nó cũng căn cơ, thiện nghiệp cũng chín muồi rồi, thì con thôi đi về thế giới đó để gì, để làm Phật, tức là phân ngôi bổ sứ, thọ ký cho vị đại Bồ Tát ấy đến thế giới đó để làm Phật. Thì vị đó đến đó và thành Phật ở thế giới đó, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Còn chúng ta có bị thoái chuyển không? Có. Đến chùa làm công quả, giúp đỡ thầy hết năm này qua tháng khác, đáng lẽ thầy phải khen mình chứ. Đáng lẽ gặp mình lúc nào thầy cũng phải hoan hỷ niềm nở. Ô Phật tử đấy à, quý hóa quá. Bao nhiêu á, đêm trường mình nghĩ ngợi hôm nay làm được việc tốt này lên, chắc là thầy khen đây. Đem cái mâm lễ này, chắc là thầy nhận, thầy gật gù, thầy vui sướng, mường tượng ra. Dâng cái mâm lễ lên hay bạch với thầy cái điều này, chắc là thầy phải hoan hỷ, phải khen mình nhiều lắm đây. Không ngờ mang mâm lễ lên, ông cũng chỉ A-di-đà Phật, Phật tổ chứng minh, mặt lạnh như tiền. Thất vọng. Chả được khen thì thôi. Vừa mở miệng bạch ra, ông nghe quát cho mấy câu, lại còn chửi cho một trận nữa thì thôi. Tâm Bồ Đề không cánh mà bay. Có đúng không? Đây là thoái chuyển còn gì nữa. Ra bắt đầu khóc lóc, không dám khóc, không dám nói trước mặt, rồi ra khóc với bạn. Bao nhiêu công của tôi á, tình cũng khóc với rồi. Tôi từ giờ trở lên tôi không dám lên cái chùa này nữa. À, thế là thôi, vẫy tay, ta chào nhau. Sau lần này, rồi chẳng còn lần nữa, hết, về không bao giờ lên nữa. Đấy là thoái gì? Thoái tâm đấy, thoái Bồ Đề tâm đấy. Không được như mong muốn, không được như ước nguyện của chúng ta là thoái ngay. Đấy là nghịch duyên. Còn thuận duyên là sao? Chúng ta làm được nhiều việc tốt, hộ pháp cho thầy một cái là các Phật tử thấy gì, thế thầy mình cũng quý mình một cái là gì, mọi người ai cũng nghĩ là thầy được á, mình được á, thầy quý cái bà ấy, cái ông ấy, cái Phật tử ấy được thầy quý, cho nên là gì, là đi theo để sao, gọi là tán dương khen ngợi, nịnh bợ một cách quá mức. Ôi dồi ôi, không có bà thì cái ngôi chùa này làm sao thầy làm được cái việc ấy, bà là nhất đấy, bà là cánh tay phải của thầy đấy. Úi dồi ôi, không có bà làm sao cái ngôi chùa Khánh Nguyên này được như thế, vân vân và vân vân. Hay không có bà làm sao cái ngôi chùa A, ngôi chùa B được như thế, vân 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 vân. Thế là cái tâm cống cao, ngã mạn của chúng ta nó bắt đầu nó phừng phừng, nó nổi lên. Một ngày nào đó cái tâm cống cao ngã mạn đấy nó đốt cháy tất cả cái rừng công đức của bao nhiêu năm chúng ta đi làm công quả, đi chấp tác, đi đi hầu hạ, đi phục dịch gì Tam Bảo, hết sạch sành sanh. Cả một rừng công đức bị đốt bởi một đốm lửa là cống cao ngã mạn. Giống như cả cánh rừng lớn mênh mông chỉ cũng bị cháy đi, cũng chỉ một đốm lửa nhỏ lúc đầu nó nổi lên vậy các quý vị. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận cái điều đó. Ở thế giới này thuận duyên hay nghịch duyên đều đem đến cái sự phiền não, sự nhiễm ô cho chúng ta. Thuận duyên quá cũng không tu được, nghịch duyên quá cũng không tu được. Chúng ta nên nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây nói gì? Nói là đang tán thán, tán dương về cõi Tây Phương Cực Lạc thuần tịnh, thuần thiện, công đức trang nghiêm, nơi mà tất cả chúng sinh đều vượt lên ngôi gì? Ngôi bất thoái chuyển. Còn chúng ta thì rất ít chúng sinh đạt được đến ngôi gì? Ngôi vị bất thoái chuyển. Thế giới chúng ta thì rất ít chúng sinh đạt được ngôi vị bất thoái chuyển. Mười phương hằng xa Phật đều ngợi khen vô lượng. Cho nên nay chúng con nguyện sinh về an dưỡng. Ở đó, bốn câu này là nói gì? Mười phương hằng xa Phật, tức là có hằng hà xa các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới đều tán dương và khen ngợi Đức Phật vô lượng gì? Vô lượng thọ, tức Đức Phật A Di Đà đó. Cho nên nay chúng con thì cũng nguyện sinh về cõi an dưỡng. Cõi an dưỡng chính là cõi gì? Là một tên khác của cõi gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì sao gọi là cõi an dưỡng? Vì về nơi đó thì an tức là yên, dưỡng tức là nuôi. Tức là về cõi đó chúng ta gì? Được yên ổn mà nuôi dưỡng cái thánh thai, cái tâm bồ đề của chúng ta cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên nương vào đó mới gọi thế giới đó là cõi gì? An dưỡng. Thế giới ấy không có những khổ đau, sinh già bệnh chết vân vân. Cho nên những người được sinh về đó, được thoát hóa, được vãng sinh về đó thì tu hành cho đến ngày thành Phật, không có ai bị chịu cái khổ về quay lại cái vòng lục đạo luân hồi như thế giới chúng ta này nữa. Cho nên mới gọi là cõi Tây Phương Cực Lạc đó, mới gọi là cõi an dưỡng là như thế, vân vân. Sau khi đọc cái bài tán Phật đó rồi thì bắt đầu đến gì? Đến nhất tâm đỉnh lễ. Từ nhất tâm đỉnh lễ ở đây đó, thường là nói gì? Người sám chủ hay đọc. Nếu chúng ta đọc theo chỗ đông người á, thì cái người sám chủ họ sướng mấy câu đầu này, còn đại chúng thì họ theo. Đấy. Nhất tâm đỉnh lễ, ví dụ như nhất tâm đỉnh lễ một là gì? Tận hư không biến pháp giới thập phương tam thế thường trụ tam bảo. Đấy là chữ Hán. Tận hư không tức là gì? Tận ở đây là cùng tận, là biến khắp. Tận hư không tức là biến khắp hư không pháp giới, không chỗ nào là không có. Chúng ta đỉnh lễ không chỉ ở, ví dụ chúng ta lễ ở đạo tràng chùa Khai Nguyên này, không chỉ phải là lễ ở nơi đây đâu, mà lễ gì? Biến khắp gì? Mười phương. Tận hư không tức là biến khắp mười phương, biến khắp pháp giới. Thập phương tam thế tức là biến khắp mười phương tam thế thường trụ tam bảo. Thường trụ tam bảo ở đây là chỉ cho gì? Là Phật pháp tăng ở khắp gì? Mười phương pháp giới. Nơi đâu chúng ta cũng lễ, đâu đâu có tam bảo thì nơi đấy cái lễ của chúng ta gì? Đều hướng tới đó. Cái lễ thứ nhất là như thế. Lễ thứ hai là gì? Nhất tâm đỉnh lễ Sa Bà giáo chủ đại từ bi nguyện. Đại từ bi nguyện, đây là các cụ ở trong Nam á, họ lễ như thế. Đây là cụ ở trong Nam mà, hòa thượng ở trong Nam, cho nên cụ theo cái nghi lễ ở trong Nam. Thôi cũng nói qua để chúng ta nắm thôi. Nhất tâm đỉnh lễ Sa Bà giáo chủ đại từ bi nguyện, thị hóa ngũ trược bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ đầu tiên là lễ gì? Khắp mười phương ba đời tam bảo Phật pháp tăng. Lễ thứ hai là lễ Sa Bà giáo chủ, tức là Sa Bà tức là chỉ cho cõi chúng ta này là cõi Sa Bà. Sa Bà là phiên âm từ tiếng Phạn, dịch cho tiếng Việt, tiếng Hán là gọi là gì? Cõi Kham Nhẫn. Kham Nhẫn chỉ cho gì? Cõi này là cõi thánh phàm đồng cư, chúng ta phải kham nhẫn để mới tu, mới thành tựu đạo pháp được. Cho nên cõi này gọi là cõi Sa Bà, thánh phàm đồng cư. Vị giáo chủ cõi Sa Bà đó gì? Đại từ bi nguyện. Ngài phát ra cái tâm đại từ và cái lòng bi nguyện sâu xa rộng lớn. Ngài thị hóa ngũ trược, tức là thị hiện hóa sinh ra ở trong cõi đời ngũ trược là gì? Là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung ấy, gọi là năm cái trược. Ngũ trược là năm cái trược ấy, để gì? Để giáo hóa độ sinh. Đó chính là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là lễ thứ hai. Lễ thứ ba là gì? Là nhất tâm đỉnh lễ Đông Phương Thế Giới A Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức lễ thứ ba là lễ gì? Thế giới phương Đông, mà gần với quái Sa Bà chúng ta nhất. Thế giới ấy có Đức Phật A Súc, A Súc Bệ Phật, và Đức gì? Đức Tu Di Tướng Phật, Đức Đại Tu Di Phật, Đức Tu Di Quang Phật, Đức Diệu Âm Phật, và gì? Và các Đức Phật như thế có hằng hà sa số ở phương Đông, ở khắp các cõi phương Đông. Con cũng đều gì ạ? Đều nhất tâm đỉnh lễ. Cái này là rút ra ở đâu? Các vị biết rút ra ở đâu không? Rút ra ở chính trong Phật thuyết A Di Đà gì? Đà Kinh, Đông Phương Thế Giới A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Tại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Chư Phật. Tức là rút ra ở trong kinh Phật thuyết A Di Đà Kinh. Đó, chúng ta nếu chúng ta đọc, chúng ta biết liên hệ, chúng ta thì thấy luôn ở trong đó. Đấy, tổ dẫn ra ở trong đó gì? Để dành cho tịnh độ nghi thức. Trong cái tịnh độ pháp nghi thì có chỉ dẫn cái đỏ đó. Thứ hai là gì? Lễ phương Đông rồi đi một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Phương Đông đi vòng tròn sang phương gì? Đi theo vòng tròn nó từ phương Đông sang vòng tròn sang phương gì? Phương Nam. Cho nên nhất tâm đỉnh lễ Nam Phương Thế Giới Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tiến Phật, và gì? Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức là Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật dịch là gì? Các Đức Phật như thế nhiều đế gì? Như Hằng Hà Sa ở khắp gì? Mười phương thế giới. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây chính là lễ các Đức Phật ở phương Nam. Mà trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã giới gì? Đã giới thiệu. Xong phương Nam đi tròn một vòng từ phương Đông sang phương Nam rồi, bây giờ đến phương gì? Phương Tây. Đó, cho nên cái lễ thứ năm là nhất tâm đỉnh lễ Tây Phương Thế Giới Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật đây là ai? Ai? Chính là Đức Phật gì? A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói thì Đức Phật A Di Đà ngài còn có các tên như sau, như là A Di Đà còn có tên như là gì? Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, đúng không? Đấy, thì ở đây nói là lễ các Đức Phật ở phương Tây, Đức Phật đầu tiên có duyên với thế giới chúng ta này đó chính là Đức Phật gì? Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật thứ hai là Đức Phật gì? Vô Lượng Tướng Phật. Đức Phật thứ ba là Vô Lượng Chàng Phật. Đức Phật thứ tư là Đại Quang Phật. Đức Phật thứ năm là Đại Minh Phật. Đức Phật thứ sáu là Bảo Tướng Phật. Đức Phật thứ bảy là Tịnh Quang Phật. Và còn rất nhiều các Đức Phật như thế ở khắp phương Tây, nhiều như cát sông Hằng chẳng thể tính đếm hết được. Chúng con cũng gì? Cũng đều cung kính đỉnh lễ các ngài. Chúng ta thấy không? Rồi đến lễ thứ năm là nhất tâm đỉnh lễ hết phương Tây đi theo một vòng tròn kim đồng hồ chạy là đến phương gì? Phương Bắc. Nhất tâm đỉnh lễ Bắc Phương Thế Giới Đức Phật thứ nhất là gì? Là Đức Phật Diệm Kiên Phật. Đức Phật thứ hai là gì? Là Tối Thắng Âm Phật. Đức Phật thứ ba là gì? Nan Chữ Phật. Cái chữ ở đây họ dịch là chữ chở. Ở miền Bắc chúng ta phiên âm là chữ chữ, miền Nam là Nan Chở Phật. Chứ miền Bắc chúng ta ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ với các thầy là chữ chữ, Nan Chữ Phật, T-R, Chữ Phật, chữ Nan Chữ Phật. Và Đức Phật đó, thứ năm là gì? Là Nhật Sinh Phật. Đức Phật thứ sáu là gì? Là Võng Minh Phật. Và còn nhiều các Đức Phật như thế, như cát sông Hằng ở khắp phương gì? Phương Bắc của thế giới Sa Bà chúng ta này. Chúng ta cũng đều cung kính nhất tâm đỉnh lễ các ngài. Sau một vòng tròn phương Đông, phương Nam, phương Tây và phương Bắc rồi, bây giờ là đến gì? Trong kinh A Di Đà nói đến gì? Phương gì? Hạ Phương Thế Giới. Tức là phương ở ban dưới trái đất của chúng ta này. Có người hỏi rằng thì hạ phương thế giới thì đào xuống đất à? Các ngài chui trong lòng đất để sống à? Cách đây mấy trăm năm về trước, ngành vũ trụ, thiên văn học trên thế giới chưa phát triển. Chỉ có Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng chứng được Đại Thần Thông, Thiên Nhãn Thông mới thấy được thế giới của chúng ta này. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói thế giới chúng ta này như một quả táo, nó như quả am lê. Tiếng Ấn Độ là như trái am lê. Am lê tiếng Ấn Độ là tiếng Phạm, dịch cho tiếng Việt chúng ta là gì? Là quả táo. Mà quả táo thì tròn hay là vuông? Tròn hay vuông? Nó tròn. Và mấy trăm năm về trước, một số các nhà bác học, các nhà khoa học thế giới, họ phát hiện ra trái đất của chúng ta không phải là hình vuông như trong kinh thánh của Chúa Giêsu đã nói. Đúng không? Ngày xưa kinh thánh của Chúa Giêsu của đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa, họ nói trong kinh thánh nói là trái đất của chúng ta có hình gì? Hình gì? Hình vuông. Sau này một nhà bác học nào phát hiện ra bằng cái định luật gì đấy nhỉ? Nhà bác học gì? Newton hay gì? Hả? Nhà bác học gì nhìn nói là quả đất gì tròn? Nhà bác học gì nhớ không? Aristotle á? Hay là Newton? Không phải Aristotle. Newton hay sao? Newton gì cái gì đấy, cái tiếng Anh tôi khó phát á. Galileo, người thì nói Galileo. Nhà bác học Galileo á. Ở đây Galileo hay là Newton, Aristotle đấy là các vị đấy nhá. Tôi không khẳng định cái vị đó. Các vị là toàn là các nhà, các giáo viên, các thầy cô giáo, rồi các nhà bác học ngồi đây. Tôi là ông sư nhà quê, chân lấm tay bùn, chân đất mắt tuét, cái đấy không nắm được đâu. Đấy, một nhà bác học cách đây mấy trăm năm mà phát hiện ra là gì? Cái sức hút của trái đất. Cho nên họ bỏ cái gì? Nói rằng trái đất tròn. Mặc dù khi đó chúng ta cái ngành thiên văn học và vũ trụ học chúng ta, nó vũ trụ của chúng ta chưa phát triển, cho nên chúng ta chưa bay ra được ngoài trái đất để nhìn về trái đất của chúng ta là một hình tròn như bây giờ. Nhưng bằng cái định luật sức hút, bằng cái định luật mà nhà bác học đó phát hiện ra cái trái đất tròn, và ông ấy tuyên bố là gì? Trái đất tròn. Và bị các nhà truyền giáo của đạo Thiên Chúa ngày đó thì kết tội ông ấy là phản lại Chúa, và kết tội thì tử hình, treo cổ. Trước khi treo cổ, các vị truyền giáo và cái thế lực vua chúa lúc bấy giờ cho một cơ hội ở trên chỗ treo cổ nữa, mà cho một cơ hội nếu mà bây giờ mà thay đổi, nói là gì, nói là những phát hiện của ông là sai, trái đất vuông thì được tha tội. Nhưng chúng ta biết ông nói một câu nổi tiếng nào, ông nói là trước khi chết, ông nói là nếu tôi có bảo là gì, trái đất vuông, nhưng sự thật gì, trái đất không phải là vuông, mà trái đất gì, nó có hình tròn, cho nên không thay đổi được cái gì, dùng cái thế lực chính trị và tôn giáo không thay đổi được cái ý chí và nguyện lực, cũng như cái sự hiểu biết, sự quyết đoán của một nhà khoa học, cho nên đã treo cổ nhà khoa học ấy. Nhưng kinh Phật, xin thưa các vị, Đức Phật đã nói trước đó hàng nghìn năm rồi, hơn nghìn năm rồi. Tính đến nay là hơn 2.000 năm, trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thì mới thấy. Đức Phật nói thế giới, ở trong khắp mười phương thế giới có nhiều hình thù khác nhau. Các vị cứ đọc mà xem. Nhưng còn thế giới chúng ta, Đức Phật nói là giống như trái am lê. Từ hơn 2.500 năm trước, tính đến năm 2000 này, Đức Phật nói thế giới chúng ta như trái am lê. Sau khi thành Phật, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm, Ngài giới thiệu về chủng chủng vô lượng thế giới hải. Có giới thiệu về thế giới chúng ta trong kinh Hoa Nghiêm, đó là có hình thù như trái am lê, tức là dịch là tiếng Việt như là gì? Quả táo. Mà quả táo là hình tròn hay hình vuông? Đương nhiên hình tròn. Nó tròn, không phải tròn xoe như quả bóng. Và thực sự thế giới của chúng ta không phải tròn xoe như quả bóng các quý vị. mà người ta vẽ cái hình trái cầu, quả cầu ấy, người ta vẽ tròn xoe như thế thôi, nhưng không phải nó tròn xoe như thế mà nó gù ghề xù xì. Tất nhiên có hình tròn, nhưng có lúc chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ ra, chỗ vào. Nói là như quả táo, nó chỉ là nói ước lượng mà thôi, có nghĩa là có hình thù tròn tròn như quả táo như thế. Thế còn chúng ta biết, ví dụ như sông như biển thì đương nhiên nó phải gì, lõm gì, lõm vào. Núi cao thì nó phải gì, nhô gì, nhô ra. Đó, chỗ vào chỗ ra nó cũng sần sùi sần xì lắm, nhưng mà nói nôm na là nó có hình tròn giống như quả gì, quả táo. Mà quả táo thì ở trên á, cái đầu của nó lõm ra hay lồi vào, dưới đuôi của nó cũng thế, mà nó cũng phải tròn xoe không, cũng không. Đây là hình thù, nói là ước lượng nôm na để cho gì, chúng sinh thế giới Sa Bà chúng ta hiểu được mà thôi. Cho nên học Phật chúng ta mà học những bộ kinh lớn của Phật giáo á, chúng ta mới thấy á, tất cả các nền khoa học phát triển bây giờ á, chỉ đang đều dần khám phá ra những điều mà Đức Phật đã nói ở trong các bộ kinh Đại Thừa mà thôi. Đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã và kinh gì? Kinh Đại Niết Bàn, kinh Pháp Hoa. Các vị muốn hiểu biết về khoa học thì nên á, nghiên cứu những bộ kinh này của nhà Phật. Cho nên bây giờ á, một số các cụ, các giáo sư, các nhà khoa học đi học nước ngoài về, mà là giáo sư, là tiến sĩ đi học nước ngoài về, nói với tôi là bạch thầy, ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì lại nhiều các cụ già đi chùa lễ Phật và học Phật, nhưng ở nước ngoài bây giờ thì nhiều tầng lớp tri thức, giới trẻ, các nhà khoa học, các nhà chính trị lại đang nghiên cứu và học Phật. Ngược lại hoàn toàn, Việt Nam chúng ta thì bảo trẻ vui nhà, già vui chùa, nhưng còn phương Tây, các nước phát triển bây giờ, họ lại đa số là giới trẻ, các nhà khoa học đi nghiên cứu Phật giáo và tu tập theo Phật giáo. Họ nghiên cứu những kinh sách của Phật giáo, đem áp dụng vào cái cuộc sống thực tiễn hàng ngày này. Hôm rồi tôi có ngồi với một vị tiến sĩ rất là trẻ, đi học ở nước ngoài về, rất là giỏi. Vị này đưa ra cho tôi rất nhiều những công thức gì của Phật giáo, đem áp dụng vào trong giáo dục. Giáo dục Phật giáo, nhưng mà không bắt người ta gì theo cái mô hình gọi là chuẩn 1:1 của Phật giáo, lấy lời dạy của Đức Phật áp dụng vào công thức gì giáo dục tiến bộ của phương Tây, đưa ra những cái phương pháp giáo dục mới hoàn toàn, nhưng mà vẫn ở trong gì cái bàn tay của Đức Phật. Hay lắm, cô ấy nói chuyện rất hay. Mà cô hỏi mà thì thầy bây giờ đem giáo dục các Phật tử của thầy như thế nào? Thầy bảo các Phật tử của thầy bây giờ cũng có rất nhiều các Phật tử khó lắm, nhưng thầy bây giờ đang dạy cho các Phật tử chương trình là ABC. Châu dê ăn no rồi thì dắt châu dê về chuồng, châu dê đi ngủ thì Phật tử chúng ta cũng gì, cũng đi ngủ. Còn bây giờ mà đem áp dụng công thức Delta rồi công thức cái gì đó của phương Tây và áp dụng dạy cho chúng ta thì chắc là trên thầy nói quay đi quay lại 2 tiếng đồng hồ sau nhìn xuống thì chỉ còn những cái ghế không thôi, đúng không? Thế cho nên khổ lắm. Nó tùy theo cái căn cơ. Nếu mà dạy cho các Phật tử trẻ trẻ mà ở thành phố có trình độ, có năng lực, nó đạt sàn sàn với nhau thì nó khác. Thế cô bảo đó, thầy có cần không, hôm nào con lên con chia sẻ với các Phật tử của thầy. Bà vâng, được rồi, hôm nào mời cô lên cô chia sẻ. Vỗ tay cái gì nữa, vỗ tay được, câu này vỗ tay được, chia sẻ tốt mà, gì đâu. Các Phật tử chia sẻ những cái kinh nghiệm của phương Tây, họ áp dụng Phật học vào trong đời sống như thế nào cho chúng ta thấy. Đây là các những nhà nghiên cứu, các giáo sư, các tiến sĩ, những nhà khoa học, những nhà bác học ở phương Tây bây giờ nghiên cứu Phật giáo nhiều lắm các quý vị. Chúng ta nhớ câu nói nổi tiếng của nhà bác học Einstein hay nhà bác học nào nhỉ? Nói một cái câu rất là hay á. Tôi tuy là không phải một tín đồ của tôn giáo, đúng không? Nhưng nếu mà cho tôi làm tín đồ của tôn giáo thì chắc chắn cái tôn giáo đó tôi chọn sẽ là gì? Là Phật giáo, phải không? Câu nói đây rất hay. Ông ấy nói dài dài hơn nhưng mà tôi thì không nhớ rõ hết được. Chúng ta có thể về tìm đọc cái câu đó. Nhà bác học rất nổi tiếng, nghiên cứu về Phật học mấy trăm năm trước Và nhà bác học đó có nói ra một câu nói nổi tiếng ấy. Bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu về vật học thế giới thường hay lấy cái câu nói của gì, của nhà bác học ấy để trích dẫn trong những các bài giảng hoặc là những cái khóa luận của mình, những cái bài diễn văn, luận văn của mình, vân vân. Đó, cho nên chúng ta mới thấy được rằng Phật giáo bây giờ ở trên thế giới, giới trẻ và các nhà khoa học họ trở về nghiên cứu rất nhiều. Cho nên tôi mới nói là gì, những cái gì phát triển của khoa học bây giờ á, phát triển đến cái mức độ cao rồi á, thì đó cũng chỉ là gì, là đã, đang và sẽ khám phá và chứng minh những lời Đức Phật dạy về thế giới quan, vũ trụ quan và nhân sinh quan trong vòng hơn 2.000 năm trước, trong một thời gian hơn 2.000 năm trước đến nay mà thôi. Đó. Khoa học phát triển đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ đang, đã, đang và sẽ chứng minh những lời dạy của Đức Phật cách đây trên 2.500 nước về nhân sinh quan, về vũ trụ quan và thế giới quan chung quanh chúng ta. Kể cả những cái điều gì, những cái điều tâm linh, huyền bí, cho đến những cái việc gì khoa học có thể chứng minh được trong một bát nước. Các vị biết là trong các thầy mà thường là khi xuất gia là phải học những cái bài kệ chú thường dùng hàng ngày của Đức Phật. Cho nên muốn uống nước, ngày xưa là uống nước, uống bát nước bưng lên là phải đọc bài kệ. Đọc một cái bài kệ. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Sau đó mới gì, đọc câu thần chú mới được uống bát nước này. Cho nên ngày xưa nước nó không phải là nước máy, nước lọc thanh tịnh sạch như bây giờ, la vi á, rồi cái gì gì đó như bây giờ. Nước là múc dưới giếng lên, mà giếng ngày xưa thì thường là nó gì, giếng thường được đào ở gì, ở ngoài bờ mương, bờ ở ngoài bờ ruộng, bờ ấy các thứ, đúng không? Chúng ta khoảng 50 năm trước chúng ta đi ăn giếng làng hoặc ăn cái giếng cái gì đó. Chẳng nói 50 năm trước, hơn 20 năm trước rồi, tôi chưa đi xuất gia, thường ra cái giếng ở trên cái bờ ruộng này, cách cái nhà tôi khoảng độ tầm 500m, 300m, ra đó để gánh nước để về, để ăn. Mà trong đó thì giếng thì có cá, có lúc có cá, nó bơi đầy trong đó, mà cá bơi thì còn tốt, có lúc là gì? Cái gì các quý vị? Cái gì nó bơi trong đấy? Có cả đỉa nó bơi ở trong đó. Ôi dồi, thì ở ngoài ruộng mà, nó ở ngay bên bờ ruộng, nước nó đào lên ngay cái mó nước bên bờ ruộng, nó chảy ra ruộng, thì ngoài ruộng thì có đỉa, mà đỉa thì gì, nó bơi ngoài ruộng, nó bơi tráng ngoài ruộng thì nó sẽ bơi vào gì, vào cái giếng ấy. Cho nên tôi mới nói cái cá là thì bình thường, nhưng có lúc múc cái nước lên thì nó còn thế này. Có hôm mà vô tình mà mình không để ý, mang về tới nhà rồi mà còn thấy chú bám ở ngoài gì, bám ở ngoài cái thùng này. Cho cái thùng nó múc nước, chú bám vào đó, chú tưởng cái thịt người, chú bám vào đó, chú mút, nhưng mút mãi chả được cái gì. Nhưng mà chú vẫn chưa bỏ ra. Lòng tham con đĩa nó cứ mút xem, có mút xem, biết đâu nó mút được thùng cái sắt này, bên trong sắt nó lại là máu thì sao? Nhưng mà nó không mút được. Về mình nhìn thấy nó cũng ghê ghê. Tôi thì hay sợ đĩa. Nhìn thấy mà cái gọi giấy là gọi anh ra, anh ơi đi ra mà bắt cái con đĩa đi. Đấy, ngày đó thế. Đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, tức là Phật xem trong một bát nước có đến gì, đến 8 vạn con gì, con vi trùng rất nhỏ trong đó. Tại sao Đức Phật thấy? Vì Đức Phật có thiên nhãn thông. Tại sao chúng ta không thấy? Vì chúng ta là người trần mắt thịt, không có thiên nhãn thông, cho nên không nhìn thấy. Mà ngày đó khoa học đã phát triển, đã có cái kính lúp, kính hiển vi chưa? Kính lúp thì không thấy được, kính hiển vi mới thấy. Kính hiển vi chúng ta cho vào nước là thấy gì? Con vi trùng nó phóng to ra đến này, con vi trùng nó bé, rất 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 bé, bé hơn cả hạt bụi nữa, hơn cả hạt bụi nhỏ lăn vi trần nữa, nó bé như thế. Nhưng mà thì nó vẫn gì, một sự sống trọn vẹn đầy đủ trong đó, mắt thường không thấy được. Thiên nhãn thông của Đức Phật, thần thông Đức Phật mới nhìn thấy được, các thánh tăng mới thấy được. Còn chúng ta thì khoa học sau này hàng hơn 2.000 năm sau mới phát hiện ra cái kính gì, cái hiển vi tức phóng, thì phóng to một cái sự vật rất nhỏ lên thì hàng nghìn, thậm chí thì hàng vài nghìn, thậm chí hàng triệu lần mới thấy được cái con vi trùng đấy, thì nó to mà nó bò bày ngọ ngoại và nó gì đang bơi ở trong cái bát nước ấy. Chúng ta thấy không, cái điều đấy đã được nhà khoa học gì, nhà bác học á, tiến sĩ Giang Bản Thắng của Nhật Bản chứng minh lời Phật dạy đúng hay sai. Ngài dùng hai cốc nước ở dưới nước gì, dưới giếng múc lên, đổ vào cái cốc nước gì trong thủy tinh, dán vào đó hai chữ gì, ái và ố. Chữ ái á, sau mấy tiếng đồng hồ sau thì dùng cái kính hiển vi đó chiếu vào, xem vào trong gì, cái cốc nước đó, kết tủa kết tinh gì thành những cái tinh rất là đẹp. Còn cái chữ ố đó, chữ ố tức là ghét, chữ ái tức là yêu. Cái chữ yêu thì kết tinh đẹp, còn chữ ố thì gì, cái kết tinh của cốc nước thì nhìn là như á, mặt quỷ vậy, đáng sợ vô cùng. Ghét nó cho nên gì, nó cũng ghét lại. Yêu nó thì nó cũng yêu lại, trong kết tinh một bát nước. Các quý vị, các bạn sinh viên, các bạn trẻ, các Phật tử mà muốn hiểu cái điều đó cứ về gì, search Google, những nghiên cứu về nước của tiến sĩ Giang Bản Thắng sẽ thấy được cái điều đó. Hình như có một quyển sách đã được dịch ra ở dưới phòng thông tin của mình, các vị có thể xuống đó xem có thỉnh mà đọc, hiểu biết thêm. Đó, cho nên ở đây á, cái lễ thứ gì, lễ thứ bảy là lễ gì, lễ về xuống dưới hạ phương thế giới. Có người bảo hạ phương thì đào đất à, nhưng không phải. Dưới trái đất của chúng ta còn có gì, hằng hà sa số các gì, các tinh cầu, các hành tinh ở dưới đó nữa. Có hành tinh có sự sống, có hành tinh không có sự sống, có hành tinh chỉ có sự sống vô hình chứ không có sự sống hữu hình. Đấy, nó thế đấy. Cho nên ở đây mới nói gì, đỉnh lễ các Đức Phật ở dưới hạ phương, tức là dưới thế giới chúng ta này, có Đức Phật như là, một là Đức Phật Sư Tử, hai là Đức Phật Danh Văn Phật, ba là Đức Phật Danh Quang Phật, bốn là Đức Phật Đạt Ma Phật, năm Đức Phật Pháp Tràng Phật, sáu Đức Trì Pháp Phật, và còn nhiều các Đức Phật như thế nữa. Sau thượng phương là đến phương gì? Sau hạ phương là đến gì? Đến thượng phương. Thượng phương thế giới thì có Đức Phạm Âm Phật, Đức Tú Vương Phật, Đức Hương Thượng Phật, Đức Hương Quang Phật, Đức Đại Diệm Kiên Phật, Đức Tạp Sắc Bảo Hoa Nhâm Thân Phật, Đức Sa La Thọ Vương Phật, Đức Bảo Hoa Đức Phật, Đức Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Đức Như Tu Di Sơn Phật, và còn nhiều các Đức Phật như thế ở khắp trên thượng phương thế giới. Chúng ta cũng đều nhất tâm đỉnh lễ hết. Sang lễ thứ 8 là gì? Nhất tâm đỉnh lễ cực lạc thế giới vô lượng quang Phật. Ai đây? Vô lượng quang là ai? Chính là Đức Tử Phụ A Di Đà. Vô biên quang Phật, ai đây? Ai? Cũng chính là Đức Phật A Di A Di Đà. Vô biên quang Phật cũng chính là Ngài. Và vô ngại quang Phật, ai đây? Cũng chính là Ngài. Và vô đối quang Phật, ai đây? Cũng chính là Đức Phật A Di Đà. Ở trong rút ra được ở đâu? Rút ra ở trong kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ Phật. Ngài có trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói Ngài có 13 danh hiệu khác nữa thường gọi, nhưng đây chỉ rút ra có mấy hiệu là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật và A Di Đà Phật thôi. Nói đây có mấy danh hiệu thôi. Rồi tiếp theo thứ 10. Ôi sao mấy giờ này, đồng hồ nó chết hay sao ấy? À không phải nó chết mà là gì, nó chạy nhanh quá hay sao ấy? Tận 11:10 đây này, hình như nó chạy nhanh thì phải đâu, 10:30 thì chứ bao nhiêu, phải không? Ô, làm gì mà nhanh thế? Chắc 10:30 thì tôi nói với con một tí thôi mà. Nó thấy chúng ta vẫn ngồi yên rồi và thấy cửa quậy gì đâu. Thôi cứ xoay đồng hồ về cho nó 10:30 nhé. Thật mà xoay đồng hồ về cho nó 10:30 để cho chúng ta gì đỡ phải sốt ruột. Thôi mai chúng ta học tiếp phần này. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.